Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô thường thầm thâm diệu pháp, ba thiên vàng kiếm nạn tạo ngộ, ngã kim kiến văn đăng thọ trì, quyền giải như lai tỳ ni nghĩa. Nam mô khai luận tạng Bồ Tát. Nam mô khai luận tạng Bồ Tát. Nam mô khai luận tạng Bồ Tát Ma Tăng. Dạ, Ami là Phật, kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Chúng ta hôm nay gặp nhau trong chia sẻ về giới luật. Thiền Trang có thông báo là từ đây về sau, nếu không có gì thay đổi, thì chúng ta sẽ giảng cố định giới luật vào thứ tư cách tuần, tức là một tuần có một tuần không, để chúng ta cố định một lịch để quý vị theo dõi. Từ nay về sau là chúng ta đã bước vào kinh văn của giới luật. Hôm nay là bài thứ 15. Hôm trước chúng ta đã học qua những bài, trong đó có nhiều bộ kinh. Quý vị thấy tầm quan trọng của giới luật, dù là trên hình tướng, chỉ cần quý vị giữ được, thậm chí quý vị chỉ cần thọ mà bổn thọ, bổn thọ đó là tự thọ, và cũng được sự lợi ích rất lớn, được sự che chở của chư thiện thần hộ pháp, trời để thích, vân vân. Giống như câu chuyện mà chúng ta vừa học ở bài trước. Cho nên vì công đức lớn như vậy giúp chúng ta vượt qua được nhiều khó khăn gian lao trong việc tu tập. Đời nay người ta tu hành tại sao có nhiều chướng ngại? Vì người ta không giữ giới, vì người ta không có thực chất, cho nên không được chư thần hộ pháp bảo hộ mình. Vì vậy thì tu hành khó. Còn nếu mà nói cao hơn là theo kinh Lăng Nghiêm nói, nhân giới đắc định, nhân định khai huệ, tức là nhờ giới mà được định, nhờ định mà khai trí huệ, trí huệ thì mới chiếu tan được phiền não, tức là sẽ phá tan đi các loại phiền não, từ đó chứng được quả vị giải thoát. Cho nên không thể bỏ qua việc học giới. Chúng ta cũng đã học hôm trước, có nhiều người nói đưa ra câu hỏi, ví dụ như Đại sư Huệ Ích, ngài có giả thiết rằng, nói là nếu mà thọ giới phạm thì đọa, Đức Phật nói như vậy. Vậy nếu không thọ giới thì thì sao? Thì Đại sư Huệ Ích nói rõ ràng là không thọ giới thì không có nhân để thành Phật. Còn thọ giới nếu mà phạm mà sám hối thì cũng không đọa. Và cho nên là quan trọng là mình phải học để mình biết phạm rồi sám hối vẫn còn không bị đọa vào ba đường ác. Và nếu không không thọ thì mãi mãi không có chủng tử, không có nhân để mà trở thành Phật, nghĩa là mình sẽ không có nhân giải thoát. Vì vậy cho nên dù thế nào cũng phải thọ giới, dù có phạm giới vẫn phải học. Học để gì? Biết sám hối. Chúng ta sẽ học hôm nay, chúng ta sẽ vào bài này, vào phần chánh kinh của kinh Ngũ Giới Tướng, và nói về năm giới của người tại gia. Đây là căn bản, và thật ra các giới khác cũng tương tự như vậy. Giới sa di, giới tỳ kheo, giới các giới khác đều có năm giới này và nội dung tương tự. Nếu chúng ta hiểu được một giới thì chúng ta cũng tương tự chúng ta hiểu được các giới khác. Cho nên hôm nay chúng ta vào bài, ở bài thứ 15. Ở đây bữa trước là mình có phần vấn đáp, đó là người thọ giới mà phạm thì chắc chắn thành Phật. chỉ có không thọ giới thì mãi mãi không có nhân duyên để thành Phật. Người phạm giới mà sám hối thì không đọa vào tam đồ, nhưng phạm có chia ra ba bậc sai khác thượng trung hạ. Sám hối cũng có ba loại khác nhau là tác pháp sám hối, thủ tướng sám hối, vô sanh sám hối. Lý sự thế nào cần phải tới phần giới thì mới nói rõ được. Giờ chưa thể một lời mà nói hết được. Bây giờ chúng ta học vào thì chúng ta biết đã, rõ ràng như thế nào. Bây giờ chúng ta đang vào phần chánh kinh. Cái phần chữ đậm này là chánh kinh của kinh Ngũ Giới Tướng. Còn cái phần chữ mà không đậm, chữ nhỏ hơn, đó chính là chú giải, chú thích của Đại sư Ngũ Ích. Nhĩ thời Phật vị Tịnh Phạn Vương, chủng chủng thiết chỉ. Đó là lúc bấy giờ Đức Phật vì vua Tịnh Phạn mà thiết đủ nhiều điều rồi. Tức là quý vị biết là lúc đó là chúng ta phải nhớ lại cái khúc đầu hôm bữa mình học. Tức là vua Tịnh Phạn là ngài tới thỉnh Đức Phật mà thầy thiết cho giới luật của chúng tại gia. Tại vì ngài nói là các chúng khác đã có rồi. Chúng sẽ sa chi cho tiếng tỳ kheo thức sa mani, thức sa mana đó, vân vân, đều đã có giới rồi mà chúng con là hàng tại gia lại không có. Cho nên ngài mới thỉnh Đức Thế Tôn thiết giới pháp cho. Cho nên là cũng là biểu pháp, vua Tịnh Phạn là cha của Phật, cho nên là ý nghĩa mười phương ba đời chư Phật đều phải lấy giới ngũ giới mà mới có. Cho nên biểu pháp đó rất là quan trọng. Chúng ta tiếp tục theo dõi phần chánh kinh. Như vậy lúc bấy giờ là Đức Phật vì vua Tịnh Phạn thiết nói ra nhiều điều rồi. Vương văn pháp cánh, tức là vua nghe pháp xong rồi, chỉ cánh là xong rồi, giống như quy y Phật cánh, quy y pháp cánh, quy y tăng cánh đó, mà quy y Phật rồi, quy y pháp rồi, quy y tăng rồi, đó quý vị. Thì cảnh là rồi, vua tức là vua Tịnh Phạn nghe pháp xong rồi, tiền lễ Phật túc, lễ trước chân Phật, lại lễ Phật một lần nữa, nhiễu Phật nhi khứ, nhiễu là đi vòng quanh, đi đi vòng quanh Phật á, biểu thị sự cung kính, đi vòng quanh Đức Phật rồi lui ra, lui về, đi về, trở về Kinh Thành. Đây là hết. Phật dĩ thị nhân duyên cáo chư tỳ kheo, tức là Đức Phật nhân cái nhân duyên đó mà nói với chư tỳ kheo. Ngã kim dục vị chư ưu bà tắc, thiết phạm giới khinh trọng, khả hối bất khả hối giả. Tức là bây giờ Đức Phật nói với, nhờ cái nhân duyên đó, tức là nhân duyên khả thưa thỉnh, tại vì Phật thuyết kinh thì phải có người thưa thỉnh, sau khi có người thưa thỉnh rồi thì bây giờ là Phật nói, do nhân duyên đó nên Phật nói với chư vị tỳ kheo rằng bây giờ ta sẽ nay ta bây giờ ta sẽ vì những chư ưu bà tắc tức là người nam cư sĩ tại gia, tất nhiên là cũng là ưu bà di kèm nó, vì giới ưu bà tắc với ưu bà di tương tự nhau. Ê, mà thiết cái nào về phạm giới nè, thế nào về khinh nè, khinh là nhẹ, trọng là nặng, rồi có thể sám hối giới nào, phạm như thế nào thì có thể sám hối, phạm thế nào là bất khả hối, tức là không thể sám hối. Đó. Tức là phạm thì chúng ta có mức độ phạm có thể sám hối, có mức độ là phạm nhưng mà không thể sám hối. Đó. Chứ không phải là thế phạm thế nào cũng được, không phải. Nó có mấy mức độ là từ từ chúng ta học. Chư tỳ kheo thêm viết, chữ thêm là điều, chư vị tỳ kheo đều nói dĩ nhiên nguyện nhạo dục văn. Dĩ nhiên giống như trong kinh Vô Lượng Thọ cũng có dĩ nhiên dĩ kiến vậy đó, dĩ nhiên dĩ văn, dĩ nhiên là dạ vâng. Chúng con nguyện ưa thích, chữ nhạo là ưa thích, mong mong muốn được nghe đó, tức là đức các vị tỳ kheo nói như thế. Lúc bấy giờ Đức Phật vì vua tịnh phạn và thiết nhiều điều rồi, vua nghe xong rồi lễ trước chân Phật, đi vòng Đức Phật rồi trở về. Đức Phật vì nhân duyên ấy nói với chư vị tỳ kheo: nay ta sắp vì các hàng ưu bà tắc mà thiết về những điều giới trọng hay khinh, có thể sám hối hay không thể sám hối. Chư vị tỳ kheo đều đáp rằng: dạ vâng, chúng con mong muốn ưa thích được nghe. Cái điều này thì quý vị thấy, phải trước khi nghe pháp phải cung kính như thế, tức là chúng con phải mong muốn ưa thích được nghe. Chứ mình ở thời nay mình nghe nhiều khi mình chả mong muốn có ưa thích gì cả, thì như vậy không có tâm cầu pháp thì nghe cũng như là không có được lợi ích. Đại sư Quang nói: một phần thành kính được một phần lợi ích, 10 phần thành kính được 10 phần lợi ích. Mình phải nghe pháp, mình nghe với tâm như thế à, thì mới được lợi ích. Bây giờ chúng ta tiếp tục vào. Như vậy đây là đoạn kinh văn. Bây giờ tới phần chú thích của Đại sư Ngũ Ích. Chữ này, chữ không có đậm là Đại sư Ngũ Ích chú thích. Vấn, tức là giả sử là hỏi: tỳ kheo lục nghi thị đại tăng pháp. Tức là lục nghi, giới lục và oai nghi đó của hàng tỳ kheo là pháp của đại tăng. Sở dĩ bất hứa tục văn, cho nên không có cho phép người thế tục nghe. Đây là điều này đúng rồi, đúng không ạ? Thường giảng ít khi Phật giảng cho người thế tục nghe điều này. Thì ở đây chúng ta cũng phải hiểu một chút xíu là đó là không cho người thế tục nghe là trực tiếp với Phật, nhưng mà bên Phật giáo thật ra thì cùng bên Nam truyền á, các nước Nam truyền thì cho phép nghe. Cho phép nghe là mà họ còn phát luôn các cái giới của tỳ kheo cho hàng cư sĩ nghe coi, để mà giúp cho các những chư vị tỳ kheo giữ giới. Trên còn bên Bắc truyền thì không có, Bắc truyền thì lại cấm không cho. Điều này thì cha nghĩ là do ở Phật giáo Nam truyền đó là quốc giáo, chỉ thuần một đạo, giống như quý vị qua Myanmar hay Thái Lan là thuần một về Phật giáo thôi, thì điều đó có lợi ích. Tại vì như vậy Phật tử biết là giúp cho các vị tỳ kheo có thể giữ giới được. Còn ở các nước như Trung Quốc, vân vân á, Việt Nam chúng ta cũng có ảnh hưởng Trung Quốc, thì chúng ta thường giới Bắc truyền thì tại vì còn có những tôn giáo khác nữa, hồi đó là đạo Nho vân vân, đạo gia, họ sợ sợ họ chỉ trích, cho nên từ đó không có đưa ra. Và thêm cho nên và cũng có căn cứ trong kinh điển Đại thừa, cũng có nhiều chỗ không cho, nhưng mà không có nặng tội lắm, chứ không phải không có vấn đề. Cho nên ở đây là Đại sư Ngũ Ích nói rằng lục nghi, tức là giới lục và oai nghi á, của hàng tỳ kheo á, là pháp của đại tăng. Đại tăng nữa là của người xuất gia, chứ không phải của đã thọ giới, chứ không phải là tu tỳ kheo mà đó, chứ không thể cho người thế dục thục nghe. Thì đúng rồi, đúng không? Kim ngũ giới tướng, còn năm cái giới tướng này á, tướng của năm giới này á, thị ưu bà tắc sở học, là điều mà các hàng ưu bà tắc cần phải học, phải học. Hà cố bất hướng vương thuyết, nải đại vương khứ chi hậu, dĩ thị nhân duyên cáo tỳ kheo gia. Tức là gì? Còn năm cái giới tướng này á thì là cái điều mà hàng ưu bà tắc học. Vậy sao cớ sao không nói thẳng với vua tịnh phạn, tức là Đức Phật tại sao không thiết thẳng với vua tịnh phạn mà đợi cho vua tịnh phạn đi về, rồi sau khi về rồi thì mới dùng cái nhân duyên đó để mà nói cho chư tỳ kheo. Quý vị hiểu không ạ? Tức là ở đây á là nói rằng là tại sao lúc đó Phật không thiết luôn ngũ giới tướng luôn cho vua tịnh phạn, mà Phật nói sau nói gì những điều gì đó xong là bảo vua tịnh phạn về đi. Ta sẽ nói, nhưng mà sẽ nói gì? Nói với hàng tỳ kheo đó. Thì sau đó rồi hàng tỳ kheo sau này mới truyền lại, giảng lại cho hàng cư sĩ đó, chứ không phải Phật không giảng trực tiếp giới này cho hàng cư sĩ. Đó là một điều mà Đại sư Ngũ Ích có đưa ra tại sao như thế. Đây, câu hỏi là thế này. Hỏi rằng lục nghi của tỳ kheo là pháp của đại tăng, cho nên không cho người thế tục nghe. Ngũ giới tướng này là điều mà hàng ưu bà tắc cần học, cớ sao không giảng với vua Tịnh Phạn mà đợi sau khi vua về dùng nhân duyên đó mới nói với hàng tỳ kheo? Đây là lời thắc mắc, chắc chúng ta cũng có thắc mắc này đúng không ạ? Đại sư Ngũ Ích có giải đáp, đưa ra giải đáp như sau. Đáp là giải đáp: thất chúng giới pháp, tức là giới pháp của bảy chúng. Quý vị biết bảy chúng gồm có gì? Chúng lớn nhất gọi là tỳ kheo, chúng thứ hai là tỳ kheo ni, chúng thứ ba gọi là thức xoa mà na hay thức xoa mà ni, chúng thứ tư gọi là sa di, chúng thứ năm là sa di ni, chúng thứ sáu là ưu bà tắc và chúng thứ bảy là ưu bà di. Đó, tức là xuất gia năm chúng, bên tăng có hai chúng là tỳ kheo và sa di, còn bên ni có ba chúng là có tỳ kheo ni, ở giữa tỳ kheo ni với sa di ni á còn có thêm một chúng nữa là chúng thức xoa mà ni, thức xoa mà na. Rồi còn bên người tại gia thì gọi là ưu bà tắc, nam tại gia ưu bà tắc, nữ tại gia gọi là ưu bà di. Thì chúng ta có bảy chúng đó, thì giới pháp của bảy chúng là như thế. Như Lai giai ư tỳ kheo tăng trung kiết hay là kết giả, tức là thì giới pháp của bảy chúng đó thì Đức Như Lai đều kết ở trong tỳ kheo tăng, tức là ngài đều kết. Tức là kết là chế ra đó, hay là chế ra hay là kết luận lại đó, đúc kết ở trong đại tăng hết, trong tỳ kheo tăng, chứ không phải là ngài. Ngay cả bên giới bên ni cũng vậy, Đức Phật không chế trực tiếp cho ni, Đức Phật không nói cho ni chúng là như vậy mà Phật luôn luôn nói là thế này. Bên ni có chuyện gì đúng không, ví dụ như hồi đó có cô đó, cô sau khi xuất gia rồi cổ bị gọi là bị chồng bị đánh á, tức là trước đó là cổ chồng có chồng, cô bị chồng đánh xong rồi cổ cưới chồng mới được chẳng bao lâu mà bị chồng đánh, cổ bỏ cô đi đi vô tăng đoàn xuất gia. Nhưng mà cổ không biết rằng là gì, là cổ đã mang bầu mang thai, cho nên là khi mà có xảy ra cái sự kiện đó, tức là khi mà mang bầu mang thai thì thời gian sau thì ở trong tăng đoàn ni đoàn đó, nhưng mà tự nhiên cái bụng càng ngày càng to ra, và như vậy đó, khiến là không biết làm sao, vì cố không phạm giới, cố chỉ là mang thai trước khi đi xuất gia đó chẳng hạn. Thì cái sự kiện đó ở ni thì bên ở riêng, tăng ở riêng đó, do vậy cho nên sự kiện đó nó cái người ngoài người ta không biết, người ta cứ nói rồi cô đó cũng mang bầu phá giới. Rồi sau đó thì cô đã cũng phải khất thực, bụng mang bầu nhưng mà đi khất thực như vậy, rất là hình tướng khó coi. Sau đó thì cô ta sanh ra thì có đứa nhỏ thì khóc ngốc quá trời, khiến cho hàng tỳ kheo ni cũng không có ngủ yên, không ngủ được. Và như vậy thì bắt đầu là thế nào, là lúc đó thì phải dùng cách là có một cái nhân viên, đó là vua Ba Tư Nặc. Vua Ba Tư Nặc thì đi ngang qua đó, nghe tiếng đứa nhỏ khóc thì hỏi ra và xin đứa nhỏ đó đi về nuôi để không ảnh hưởng đến hàng tỳ kheo ni. Và từ đó Đức Phật mới chế ra rằng từ nay trở đi, nói với bên hàng tỳ kheo đó là từ nay trở đi các phải có một điều kiện là người nữ xuất gia phải có thêm 2 năm từ thức xoa ma ni để lên tỳ kheo ni, đến gì chờ 2 năm coi thử có mang bầu hay không đó, có bị vấn đề đó. Vì vậy có điều kiện đó, đó là chế bên tăng nhưng mà truyền qua bên ni, các giới luật cũng vậy, cứ chế bên tăng nhưng mà bảo sai cái tăng qua nói với bên ni rằng đó giới như đó như thế như thế, Đức Phật đã chế là như thế, các cô từ đây phải y giáo phụng hành, chứ Đức Phật không chế trực tiếp trong ni. Đấy là một cái hay, cho nên là gì, sau này đại sư Ngũ Ích có lời nói ở đây. Quý vị thầy tiếp tục nha. Đây, chánh dĩ tỳ kheo vi thất chúng trung tôn, bởi vì chính vì bởi vì hàng tỳ kheo á là cái chúng tôn tôn quý ở trong bảy chúng. À, quý vị nhớ nha, cho nên là tỳ kheo là tôn quý trong bảy chúng luôn, chứ không phải là đơn giản. Đây, Phật pháp tạ tăng bảo Như Lập. À, Phật pháp thì dựa vào chữ tạ là dựa vào tăng bảo đó, hàng bậc tăng mà lập, mà được thành lập, cho nên là quan trọng. Cố vân Phật pháp, cố vân Phật diệt độ hậu, tức là cho nên nói rằng sau khi Phật diệt độ, chư ni ân tùng đại tăng như học giới pháp. Đó, tức là các vị ni á, chư ni á, ni chúng á, cần phải vậy học giới pháp từ bên này đại tăng, từ bên tỳ kheo. Quý vị nên nhớ nha, đại tăng á là đại tăng là nhiều vị tỳ kheo, nó phải là tăng á, phải nói là bốn vị tỳ kheo trở lên, bốn vị tỳ kheo thanh tịnh rồi. Đó. Phù ni giới thượng thuộc tỳ kheo, tức là cái chữ phù này là phát ngữ từ thôi để nhấn mạnh một vấn đề nào đó. À, ni giới á, hàng ni giới còn vẫn còn phải thủ thuộc với là tỳ kheo, huống ngũ giới như bất thuộc tỳ kheo gia. À, huống hồ nữ giới, ngũ giới á, tức là hàng ngũ bà tắc á, bà di á, mà không có phụ thuộc vào tỳ kheo ư? Chữ gia là câu hỏi thôi. Cố kim hướng tỳ kheo tăng thiết thử ngũ giới, cho nên nay hướng về hàng tỳ kheo tăng mà nói năm cái giới này. Chánh dục linh ưu bà tắc chuyển tùng tỳ kheo học giả. À, chính là bị muốn mong muốn điều gì, chính là muốn là khiến cho hàng ưu bà tắc á phải học lại giới này từ hàng học chuyển lại, tức là học chuyển lại và truyền thừa lại từ hàng tỳ kheo. Quý vị thấy không? Cho nên là tỳ kheo á có vai trò quan trọng trong tăng, trong giáo pháp của Phật. À, cho nên là pháp truyền được là nhờ tăng, Phật pháp còn khi còn tăng, khi nào không còn tăng nữa thì Phật pháp diệt. Đó, cho nên là dính vì vậy, khi nào mà còn tăng thì khi đó còn Phật pháp. Cho nên ở trong rất nhiều bộ luật, Đức Phật nó nói điều kiện để cái hành pháp vũ trụ đó là gì? Ở nơi nào có hàng tăng, ở nơi nào mà có, nếu như ở nơi nào có nhất có 20 vị tỳ kheo thanh tịnh là nơi đó còn, nơi nào mà có 5 vị tỳ kheo thanh tịnh thì đó là tốt, rất còn cũng còn chánh pháp còn. Còn nếu mà đó là trụ chánh pháp trụ thế lâu dài, còn nếu không thì còn ít nhất cũng gì còn một người thì vẫn còn còn đỡ, còn nếu khi không còn nữa thì hết rồi. Cho nên khi nào mà hàng cư sĩ thịnh hoặc là hàng ni thịnh hơn tăng là lúc đó giáo pháp của Phật đã suy yếu. Chúng ta thấy bây giờ vậy, gọi là thời nay là tỳ kheo ni thịnh đúng không, các cô xuất gia rất đông, hàng nữ chúng đông. À, quý vị thấy ở Phật giáo Nam truyền thì không, nhưng mà Phật giáo Bắc truyền rõ ràng ở Việt Nam hay ở Đài Loan ni rất đông, thậm chí ở Đài Loan ni còn bình đẳng với tăng nữa, họ đòi bình đẳng nữa, cho nên Phật pháp suy là vậy. Rồi còn gì, bây giờ cư sĩ thì sao? Cư sĩ ở Việt Nam chúng ta thấy, không biết ở nước ngoài thế nào, nhưng mà chúng ta thấy ở Việt Nam hàng cư sĩ bây giờ phát triển rất là đông. À, và hàng cư sĩ là gánh vác nhiệm vụ chánh pháp, lên giảng kinh vẫn làm bao nhiêu thứ, thì đó là dấu hiệu gì? Phật pháp đã đi vào suy. Vì sao suy? Vì không có biết giới luật, giới luật không nắm thì làm tất nhiên không đúng. À, quý vị biết ở trong câu chuyện mà ở lần giảng kinh Vô Lượng Thọ Trần Giang đã kể rồi, là quý vị thấy câu chuyện mà con cá trăm đầu đó đúng không ạ? À, kiếp tỷ bà đó hay kiếp tỷ la đó, quý vị không, kiếp tỷ la đó là dù có học được hai bộ luật, học kinh và luận vẫn thua hàng xuất gia một bộ, đó là bộ luật tạng chưa học. Cho nên dù thế nào người tại gia cũng phải nương nhờ vào người xuất gia tỳ kheo tăng, tất nhiên phải đúng pháp. Ở thời này cũng nhiều cái người gọi là không đúng pháp, không đúng pháp thì không xếp vào hàng tăng. Thật ra khi phạm giới trọng thì đã không tính là tỳ kheo nữa rồi. Đã, phạm giới bốn giới trọng giống như hàng cư sĩ, có bốn giới trọng, thì hàng tỳ kheo cũng có bốn giới trọng. Cho nên chúng ta phải biết điều đó, học giới được là nhờ tăng. Giống như quý vị đó, quý vị không có cơ hội học bộ này đúng không, phải có thiện trang giảng cho quý vị mới có biết học, không có đâu biết được. Mà nếu mà quý vị học tự học cũng không được. Có một người cư sĩ cũng rất thích học với Lục, lúc trước cũng trao đổi với thiện trang, nói cho dù học cái nào người cư sĩ cũng không thông được, tại vì có nhiều cái bộ đó nên Lục đó là không thể nào, chỉ có mình sống trong đó mình mới biết thôi ạ. Chứ còn mình không thể nào học, cho dù đưa hết tạng Lục ra đọc cũng không nắm được. Bởi vì đó là đời sống của tăng, đời sống của một người xuất gia khác với tại gia, người ta không hiểu được đâu. Cho nên là quý vị phải hiểu được điều đó. Cho nên ở đây nói thế nào, đáp rằng giới pháp của bảy chúng được Đức Như Lai kết ở trong tỳ kheo tăng chính là bởi tỳ kheo là tôn quý trong bảy chúng, là hàng tôn quý trong bảy chúng. Phật pháp nhờ tăng bảo mà lập, nên nói sau khi Phật diệt độ, chư ni cần phải học giới pháp từ đại tăng. Ni giới còn dựa vào tỳ kheo, huống hồ là ngũ giới mà không dựa vào tỳ kheo ư? Cho nên thiết ngũ giới này cho tỳ kheo tăng chính là muốn cho hàng ưu bà tắc học lại từ tỳ kheo vậy. Cho nên quý vị phải biết là đó, tại sao bây giờ có nhiều người cũng cư sĩ mà cống cao ngã mạn, chẳng coi người xuất gia là gì cả. Đó là gì? Đó là cũng là chống lại cái tinh thần này. Và như vậy thật ra tu á, và như vậy không có đúng. Quý vị biết thời Phật pháp mà trước, thời trước á, Phật pháp trước 75 á, Hòa thượng Minh Thông hay Tán Thán, cư sĩ Mai Thọ Triền á, hoặc là cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám á, mà có viết cái quyển Lăng Nghiêm, Kinh Lăng Nghiêm chú giải đó, những vị đó là ngài, những các hòa thượng lớn của Việt Nam bây giờ, thậm chí hồi trước đều học với những ngài cư sĩ đó. Mà các ngài cư sĩ đó rất đi dạy tại trường Phật học, nhưng rất cung kính hàng tăng, nên là đảnh lễ đàng hoàng dạy, chứ không phải cống cao như bây giờ. Bây giờ các cư sĩ giỏi giỏi một chút xíu là bắt đầu lên mặt dạy tăng, thậm chí không coi tăng ra gì. Cho nên thời gian sau thì tất nhiên chư thần hộ pháp không ủng hộ, không có ai ủng hộ những người như thế, tại vì thật sự mà nói không đúng, không đúng. Mình hàng ấy, tại vì mình không thể nào mình làm đi đảo loạn cái thứ tự của trong Phật pháp được, đúng không ạ? Cho nên đó là điều mà chúng ta cần phải biết, đó là đưa ra vấn đáp. Bây giờ chúng ta vào tiếp tục kinh văn, mời quý vị thêm. Bây giờ Phật bắt đầu giảng nè. Phật cáo chư tỳ kheo: phạm sát hữu tam chủng đoạt nhân mạng. Phật nói với chư vị tỳ kheo, phạm giới sát á, sát là sát sanh, giết giết, nhưng mà giết sát sanh nó có nhiều bậc. Ở đây Phật giới thứ nhất này rất dài, tại vì Phật chia ra rất kỹ, Phật nói từ từng trường hợp. Cho nên nếu mình học được kỹ giới này rồi á, những giới sau á, thì Phật nói lược và không nói nhiều như giới này. Phạm sát tức là phạm sát sát sanh á, giết người á, ở đây nói với người không, tại vì hữu tam chủng đoạt nhân mạng là có ba kiểu, ba loại mà đoạt mạng của người ta. Tức là đoạt tức là gì? Đoạt tức là làm mất mạng của người ta, làm cho người ta chết đi đó. Thì đây Phật kể ra đối với giết người trước là có ba loại. Thế nào ba loại? Nhất giả tự tác, nhất giả tự tác trước đi, nhất là tự mình làm, tự tác là tự mình làm luôn. Nhị giả giáo nhân là thứ hai, là dạy người khác làm, tức là phải tự, một là mình tự mình ra tay, hai là mình bảo người khác ra tay chứ không phải mình ra tay. Tam giả khiển sử, tức là bước thứ ba là sai khiến người. Ở đây là dạy, thứ hai với thứ ba khác nhau chút xíu thôi, thứ hai là dạy thôi, nói dạy bày thôi, còn thứ ba là ra lệnh luôn. Ra lệnh, khiển sử mà, ra lệnh. Ở đây Phật có nói tự tác giả, thế nào là tự làm á? Tự thân tác đoạn tha mạng, đó là tự thân mình mình làm cái những cái việc gì mà khiến cho người ta mất mạng đó, đó là cũng thuộc về điều này rồi. Ví dụ cái này thì rõ ràng đó không, ví dụ như quý vị lấy dao quý vị đâm người ta chết hoặc lấy súng bắn người ta chết đó, nó tự tạc đó, tự tự làm. Giáo nhân giả, thế nào là dạy cho người, giáo ngữ tha nhân ngôn à, là dạy nói với người ta rằng à, à, đây thật là nói nhưng mà cũng cũng giống như ra lệnh nè. Tróc thị nhân, tróc là bắt lấy người đó, hệ phượt đoạt mạng à, tức là rồi trói trói hệ phượt là trói cho họ rồi khiến cho họ chết đi, làm sao cho họ chết đi đó, đó là dạy cho người ta. Khiển sử giả à, bây giờ sai khiến người ta thì thế nào, trường hợp thứ ba. Ngữ tha nhân ngôn là nói với người khác rằng nhữ thức mổ giáp phủ à, có nghe không? Anh có biết à, mày có biết cái thằng đó không, người đó không, mổ giáp là người đó không, chứ này không phải bất để sau cùng đọc là phủ là từ để hỏi à, hoặc là có phải biết người đó hay không. Nhữ tróc thị nhân à, tức là hãy anh hãy bắt người, người hãy bắt cái người đó đi, bắt đi tróc bắt đi, hệ phượt đoạt mạng rồi trói trói người họ lại mình giết họ đi đó, đạm bạc đi đó. Thị sử tùy ngữ đoạt bỉ nhân thời à, đoạt bỉ mạng thời à, như vậy à, mà khiến cho cái nói những lời đó bà sai khiến để cho khiến cho cái người đoạt với cái mặt khi mà cái mạng của người kia bị đoạt đi, tức là mất đi à, tới khiến người, người kia chết đi. Ô bà tắc phạm bất khả hối tội, thì hàng ưu ba tắc đó bị ưu ba tắc mà làm cái việc như vậy đó, sai người ta tự làm hoặc là sai người ta à, nói chung là cuối cùng thì khiến người ta chết rồi, thì cuối cùng là phạm không cái tội không thể sám hối, nhớ nha, không thể sám hối là cái tội này nặng nề. Thôi chúng ta đọc lại rồi chúng ta phải phân tích nha quý vị, nghe từ từ, tại vì mới vô á với luật nó hơi rối nhưng mà cứ từ từ nghe. Thì ở đây chúng ta Đức Phật nói rằng là gì, Đức Phật nói với chư vị tỳ kheo, phạm giới sát có ba loại đoạt mạng người: một là tự mình ra tay, hai là bảo người khác ra tay, ba là sai khiến, tức là sai khiến người khác đó. Tự mình ra tay nghĩa là chính thân mình đoạt mạng của người khác, bảo người khác ra tay tức là dạy bảo người khác rằng hãy bắt người đó trói chặt đoạt mạng của người đó. Còn sai khiến nghĩa là nói với người khác rằng người biết người AB đó không, người 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 hãy bắt người đó trói chặt mà đoạt mạng, như vậy khiến theo lời đó mà đoạt mạng của người kia, thì vị ưu bà tắc phạm tội không thể sám hối. Đó, bây giờ chúng ta sẽ có mấy khái niệm đúng không ạ? Khái niệm thứ nhất là thật ra ba cái tình huống đó cũng không quan trọng lắm, tại vì cũng tự mình ra tay hoặc là bảo người ta ra tay đều giống nhau thôi, quan trọng là gì, khiến người kia chết là vậy, thì cái điều là phạm giới mà phạm mức độ thế nào, tội không thể sám hối nhớ nha, bất khả sám hối là tội nặng. Rồi thế nào là không thể sám hối để lần sau chúng ta sẽ hiểu. Ở đây chúng ta sẽ coi chú giải của Đại sư Ngộ Ích, Đại sư Ngộ Ích và giải thích cho chúng ta rõ ràng hơn. Thật ra những điều này đều có trong các bộ luận khác, các bộ luật đó khác dựa theo các giới tỳ kheo thì kheo ni vân vân đều có rất rõ ràng, nhưng mà trong cái chỗ này thì do Phật nói lại cho nên là không cần nói, cho nên Đại sư ít trích từ những bộ khác để giải thích. Quý vị nghe đây nha. À, bây giờ lời giải thích của Đại sư Ngộ Ích như sau: sát giới dĩ ngũ duyên thành bất khả hối, tức là giới sát này á, giới sát sanh này á, thì ở đây lấy cái trường hợp giết người trước đúng không ạ, thì lấy năm duyên à, hay là, thì với năm duyên á thì trở thành tội không thể sám hối. À, năm duyên đó là gì? Tức là đủ năm điều kiện, chúng ta nói năm điều kiện. Năm điều kiện đó là gì? Nhất thị nhân, vị sở sát, nhân giả, phi súc sanh đẳng. Có nghĩa là một là người, tức là đối tượng mà quý vị giết đó, đối tượng mà hàng ưu và tắc đó, người nam cư sĩ tại gia hoặc là ưu và di là hàng nữ cư sĩ tại gia giết, đó là gì? Đó là người. À, tức là cái người bị giết là người. À, vị sở sát giả nhân, tức là cái người mà bị giết, à, sở sát là bị giết đó là người, không phải là hạng súc sanh vân vân, tức là không phải là trời rồng quỷ thần. À, cho nên là đầu tiên đó là điều kiện đầu tiên của giết, đó là giết người. Nếu như giết súc sanh thì không phải tính vào tội nặng này, không phải sám hối. Giết quỷ thần không tính, giết chư thiên không tính. À, bởi vì như có nhiều người nói, ủa làm sao giết quỷ thần được, làm sao giết chư thiên được, có chứ. À, ví dụ như khi quý vị thấy giống như quý vị trì chú, quý vị liền cái chú tà thuật nào đó thì có thể giết được mà, đó ta có thể giết quỷ, giết chư thiên rồi được. Còn giết súc sanh thì nhiều rồi, như vậy giết súc sanh thì sẽ rơi vào ở những trường hợp sau nha. À, trường hợp này là nói trường hợp nặng nhất, đó là giết người. Cho nên là chúng ta thường hay nói là giết người phá thai và tợ thai, thì cái chỗ phá thai và tợ thai nằm ở đằng sau. Ở đây đưa là giết người trước, đây trường hợp này trường hợp nặng. Như vậy duyên đầu điều kiện đầu tiên hay là duyên đầu tiên đó là người nha, không phải là không có người thì không tính trong trường hợp này, là ta rơi xuống những trường hợp khác. À, nhưng mà người rồi cũng phải có bốn điều kiện nữa. Nhị nhân tưởng, nhân tưởng đó là tưởng đó là người, tức là mình phải nghĩ đó là người. À, nhưng nếu mà quý vị ví dụ như quý vị giết người nhưng mà quý vị nghĩ đó là khúc cây thì không phải. Ví dụ như bây giờ quý vị ra ban đêm, quý vị đi vô cái gặp một cái bằng một cái người người ta giả ma, đúng không? À, người ta giả ma, người ta hù quý vị, cái quý vị căng thẳng, quý vị rút cái súng và rút dao gì đó bắn người ta, rút súng bắn người ta, rồi rút dao đâm người ta một phát, rồi quý vị nghĩ đó là ma chứ quý vị không phải nghĩ đó là người. À, quý vị ma thôi, cho nên mình quý vị bảo vệ, quý vị cứ phải lấy dao quý vị chém loạn xạ cho đó, không ngờ đó là người ta giả thôi, cho nên quý vị làm cho người ta chết. Vậy có rơi vào trường hợp này không nè? Không nha, không rơi vào trường hợp này. Tại vì sao? Đó không phải là người. Quý vị mặc dù đó là người thiệt nhưng mà quý vị tưởng đó là quỷ chứ không phải tưởng đó là người đó. Hoặc là quý vị đi như đi trên đường tối không thấy đường, đúng không? À, quý vị thấy có một cái người người ta bò đâu là lụi cụi đâu dưới chân á chẳng hạn. À, rồi cái quý vị tưởng là con rắn con gì, quý vị sợ quá, quý vị lấy dao sẵn cầm con dao đó, quý vị chém một phát. À, quý vị nghĩ là con gì vật gì đó cho nên quý vị chém chết. À, chém xong rồi quý vị biết đó là người. À, thì người ta cũng chết, thì cái đó không rơi vào trường này, trường hợp này là vì thiếu cái duyên thứ hai là tác nhân tưởng, hay là nhân tưởng là không, mình không nghĩ đó là người thì không phạm chứ này. Đấy nha. À, quý vị nhớ nha, đó nó có phải có điều kiện mình biết đó là người thì mình mới phạm. Đó, đó là điều kiện thứ hai. Thứ nhất là điều kiện nhất là người nha. Điều kiện thứ hai là gì? Mình phải nghĩ đó là người. À, còn nếu mà không nghĩ đó là người không phạm, không tính nha, không phạm vào tội nặng. Đó, là không thể không có bất khả hối. Cho nên là phải học với luật mình biết là mình có phạm cái mức độ nào. Đây, ở đây giải thích là vị ý tại sát nhân. Tức là ý đó là ý ở giết người đó. Đó, tức là ý tôi giết người chứ không phải tôi giết chúng sanh khác. Đó. Rồi từ từ nó có nhiều trường hợp lắm, đằng sau chúng ta sẽ có tam là điều kiện thứ ba đó, nhân duyên thứ ba. Sát tâm, sát tâm tức là có tâm giết hại. À, có tâm giết nha chứ không không có tâm, ví dụ như quý vị không có tâm giết hại người ta. À, chẳng hạn như bây giờ vô tình thôi, vô tình với ơi đi mình chạy xe đúng không? À, bây giờ tình huống bây giờ là mình dễ gặp nhất là chạy xe đúng không, chạy xe máy chạy ô tô gì đó tông người ta chết. Vậy cái quý vị nói tôi phạm giới sát rồi, tôi sợ tâm tôi xấu sát không thể sám hối rồi, nhưng mà quý vị đâu có tâm giết người, phải lượng coi cái tâm đó có tâm giết người ta đâu, chẳng qua là vô tình vô ý tâm người ta chết, cho nên không phạm cái giới này nè. Ở đây chúng ta nói giới à, chưa nói nhân quả nha. Ở đây nói giới không phạm, vì không có gì, không có và thiếu cái yếu tố thứ ba là có tâm sát hại, có tâm giết hại. Đó là ba yếu tố. Yếu tố thứ tư, tứ hưng phương tiện. Hưng là hưng khởi, mình đã hưng khởi phương tiện, tức là làm cái phương cách nào đó để cho người ta chết. Đó, ví dụ như quý vị mình không làm thì chưa có cái có thể đưa ra cái cách, đúng không? Thiếu ra. Ví dụ như bây giờ mình muốn giết người đó, mình tức lắm, mình thù lắm người đó chẳng hạn. Đó, ví dụ như hai người cãi cọ nhau rồi tức lắm, đó. Cái người này người A, người B, đó tôi biết là muốn giết. Đầu tiên là có tâm giết là rõ ràng, đối tượng là người rõ ràng và mình cũng muốn giết người đó rồi, ba yếu tố đúng. Rồi nhưng mà thiếu yếu tố thứ tư, ví dụ như người ta lúc đó người ta tiên ấy nhưng mà mình chưa kịp ra tay gì hết, người ta tông vào cái cây gì đó, người ta ngã gì đó rớt xuống chết mất, thì chẳng hạn như vậy đó, không phải mình chưa ra tay thì vẫn chưa phạm giới. Phải có cái gì gọi khởi phương tiện, tức là mình phải làm cái cách nào đó, đó như lấy súng bắn, lấy dao đâm hay là làm cái gì đó, hoặc sai người khác vân vân, những cái cách đó mà làm thì nó người ta chết thì mới có yếu tố này. Cho nên cũng không phải nha, chúng ta phải coi cái kỹ. Điều kiện thứ năm hay là duyên thứ năm, gọi là đủ năm duyên thành phạm tội đó. Ngũ là năm đó, tiền nhân đoạn mạng, mạng đoạn tức là cái người đó đó, cái người đó sẽ bị mất mạng, hay mạng của họ là bị dứt, mạng của họ bị dứt tức là mạng họ chết. Họ chưa chết thì không nói, họ cũng chưa chết cũng không phải phạm tội nặng này. À, thế thì rồi đó là mình hiểu năm điều kiện. Như vậy năm điều kiện là gì? Thứ nhất là phải là người, thứ hai là mình phải nghĩ đó là người, thứ ba là gì, mình phải có tâm giết họ. Rồi thứ tư là gì? Thứ tư là mình phải làm cái thủ tục gì đó, có cách nào đó gọi là hưng khởi phương tiện. Thứ năm á là người đó chết, phải đủ năm điều kiện thì mới phạm. Cho nên cũng khó đúng không? Cũng khó chứ không dễ, nhưng cũng cũng có khi đủ. Kim chi tác, tự tác giáo nhân khiển sử. Cái ở đây á nó có mấy cái điều kiện là gì? Thứ là tự mình làm, hoặc là bảo người khác làm, hoặc là sai khiến người khác làm. Giai thị dĩ sát tâm nhi hưng phương tiện. Điều là gì? Bởi dùng cái tâm sát mà khởi phương tiện, nói chung cái đó là điều là chỉ là phương tiện thôi, cho nên ba trường hợp đó nó đều là một thôi, nói chung là làm cái cách nào đó để cho người ta chết thôi. Cố đoạt bỉ mạng thời, phạm bất khả hối tội giả. Cho nên khi mà cái mạng của người ta đó bị đoạt mất, làm cho mất mạng của người ta, thì lúc đó là quý vị sẽ phạm gì? Phạm một tội không thể sám hối. Đó thì quý vị hiểu, là chúng ta đọc lại chắc điều này quý vị hiểu nha. Giới sát với năm duyên thì thành tội không thể sám hối. Một là người, tức là đối tượng bị giết là người, không phải là súc sanh vân vân. Hai, tưởng là người, tức là trong ý định ở giết người chứ không phải mình ý định giết cái đúng sanh khác, không có. Ba, có tâm sát hại. Bốn, hưng khởi phương tiện bị giết. Năm, mạng của người đó chấm dứt. Việc tự làm hay sai bảo người khác làm ở đây đều là dùng tâm giết mà hưng khởi phương tiện, nên khi mạng của người đó bị đoạt thì phạm tội không thể sám hối. Như vậy quý vị hiểu rồi đúng không? Đó, bây giờ thế nào là không thể sám hối? Chúng ta nghe Đại sư Ngộ Ích giải thích cho chúng ta. Bất khả hối giả, tức là về không thể sám hối. Thế nào là không thể sám hối? Không thể sám hối là như thế nào? Sơ thọ ưu bà tắc giới chi thời, tức là lúc mà bước đầu á quý vị, khi mà quý vị thọ giới ưu bà tắc thì thế nào đây? Thiết tam quy cánh, sau khi nói xong tam quy, tức đắc vô tác giới thể, liền đắc được vô tác giới thể. Ở đây thì chúng ta phải hiểu rõ, cho nên là thọ ngũ giới á, tam quy ngũ giới, quý vị thọ cho bát quan trai giới hay thọ giới gì á, đắc giới lúc nào? Tức là khi mà đọc xong quý vị phát tâm rồi đúng không? Rồi phát tâm rồi đúng không? Tới cái lúc đó mà thọ truyền tam quy á, có là lúc nào quy y con này hay là con là đệ tử chúng con, pháp danh là hay là chúng con là gì đó, quy y Phật, quy y pháp, quy y tăng. Sau khi nói ba lần như vậy thì liền đắc được vô tác giới thể, hay chúng ta gọi là đắc giới thể, chính là đắc được ngũ giới. Nếu như quý vị thọ ngũ giới thì đắc ngũ giới, nếu quý vị đắc thọ bát quan trai giới thì lúc đó đắc bát quan trai giới, nếu quý vị mà thọ sa di giới thì lúc đó đắc vào bát sa di giới, và cho đến tỳ kheo vân vân, đều là ở quá trình là tam quy y. Chứ còn cái truyền giới tướng đằng sau á, đó chỉ là nói lại thôi quý vị, nói lại để quý vị biết cho giữ thì mà thôi, chứ thật tế đắc ngay chỗ đó rồi. Và cái đó gọi là vô tác giới thể là gì? Vô tác giới thể là nó giống như là nó ngầm ngầm chạy ở trong mình á, gọi là phòng phi trị ác, nó tự động nó ngăn ngừa cho mình những cái lỗi lầm và những cái ác. Ví dụ như khi quý vị thọ giới đắc giới thể rồi thì ví dụ như khi gặp một chuyện gì đó, giống như có một con muỗi nó bay qua mặt quý vị, nó đậu lên mặt quý vị, nó cắn quý vị thấy ngứa, bình thường mình sẽ đập nó chết, nhưng mà quý vị chuẩn bị đập thì vô tác giới thể phát huy tác dụng, là quý vị tự nhiên nhớ ra à mình đã thọ giới rồi cho nên không được đập nó đó, và đó là cản lại ngay. Hoặc là gì, quý vị đi bình thường quý vị thọ giới đắc giới rồi đó, quý vị giống như sắp, như sắp phạm một cái giới trọng là giới tà dâm đi chẳng hạn đó, thì tới lúc đó chẳng hạn lúc cái khoảnh khắc đó tự nhiên quý vị nhớ ra, hoặc là không nhớ cũng được, chư thành hoặc là Bồ Tát có thể phát huy tác dụng trong A lợi thức, bóc ra cái chuyện gì đó khiến cái duyên đó nó không thành tựu. Ví dụ như tự nhiên lúc hai người ở trong phòng đó, tự nhiên cái lúc đó cái có người đi ngang qua hoặc có tiếng động hay có cái chuyện gì đó nó khiến cho dừng lại việc đó, đó là vô tác giới thể phát huy tác dụng. Và đó đó là giới thể, và cái giới thể đó nó quan trọng, nó giúp giúp cho mình giữ giới, và thứ hai nữa nó giúp cho mình tu giải thoát đạo, tức là nhờ giải thoát là nhờ giới thể đó, công đức nhờ giới thể đó mà sanh ra. Cho nên là có, vì vậy khi thọ giới cho dù ngũ giới thì cũng lúc mà sau khi truyền tam quy rồi là thất giới, còn có lúc sau mà giới sư á, người truyền giới mới hỏi là giới thứ nhất là không sát sanh các ông các vị có giữ được không, đó nó chỉ hỏi lại thôi. Và quý vị thấy là đó là hỏi lại để mình truyền lại từ giới tướng mà thôi, còn thật ra đắc giới thể đã đắc lúc trước rồi nha, đắc lúc mà tam quy xong đắc rồi. Còn tại vì mình tới đó là mình đã phát tâm là thọ giới gì rồi mà, là quý vị hiểu nha, chứ không phải là là đợi tới khi truyền xong rồi mới mới đắc hay không đắc. Cho nên có một số nơi á, truyền chỉ truyền tam quy mà không truyền ngũ giới có được không, quý vị nghĩ có được không? Bây giờ người ta chỉ truyền tam quy xong không truyền ngũ giới, không có nói là truyền giới thứ nhất, giới thứ hai, giới thứ ba, giới thứ tư thì được hay không quý vị, thì chỉ được tam quy đúng không, còn ngũ giới thì có đắc không? Ngũ giới thì không truyền giới tướng, trong điều kiện của Phật thì Giang nhớ là Đức Phật đưa ra là quý vị phải thọ ít nhất một giới trong năm giới, cho nên nếu mà không truyền, dù không truyền nhưng mà mặc định chắc là nếu như là một người cư sĩ thì phải ít nhất giữ một giới, gọi là thiểu phần ưu bà tắc, thiểu phần ưu bà di. Cho nên nếu không thọ năm giới thì không cũng không được, thật ra cũng phải thọ ít nhất một giới. Và cái gì giữ một giới thì mới được mà công nhận là ưu bà tắc, ưu bà di, thiếu phần một giới đến hai giới, hai giới gọi là bán phần, và tới ba giới là quá phần ưu bà tắc đó. Nhưng mà nói chung là quá bán phần rồi, quá phần bán phần ưu bà tắc, quá bán phần ưu bà di, nên đến là đa phần ưu bà tắc, và cuối cùng là ưu bà tắc, ưu bà di trọn vẹn là thọ hết năm giới. Cho nên đó, chúng ta phải hiểu giới luật là một môn rất khó, bởi vì nó nhiều tình huống. Nhưng mà nếu quý vị nghe, chịu khó nghe đi nghe lại, nghe nhiều lần thì quý vị hiểu được. Thiền Trang cũng mất thời gian để mà học. Học thời gian thì thật ra sau này cũng thấy dễ, không có khó gì cả. À, quý vị chỉ cần nhớ là phạm đây không thể sám hối. Vậy phạm đấy, phạm gì? Phạm giết người, có đủ 5 duyên đó. À, thật ra mình cũng chả quan tâm, mình nói không giết người là tôi không có phạm. Nhưng mà nó có nhiều trường hợp, ví dụ như đó, quý vị ra đường, quý vị giờ, chẳng hạn quý vị đi xe vô tình tông người ta chết. Hoặc có một trường hợp nào đó, ví dụ như là sau này ở trong phần này luôn, Đức Phật có đưa ra ví dụ, giống như có người là làm ở trên cái nhà cao rồi cái nó rớt gạch rớt đá rớt cái gì đó rớt xuống người phía dưới chết khiến người ta chết à, chẳng hạn thì có phạm giới hay không đó, chúng ta phải coi, chúng ta xét thử cái trường hợp như vậy. Bây giờ đưa ra một trường hợp thực tế đi để cho quý vị dễ nhớ, đúng không? Giống như bây giờ mình lái xe đó, mà lái xe rồi cái mình có vô tình nữa, mình cố không cố tình mình tông người ta chết, như vậy là không phạm giới này, tức là không phải không có thể phạm tội không sám hối. Vì sao? Vì thiếu 5 duyên ở trong đó, chỉ cần thiếu một duyên là không được rồi, duyên nào không có ý sát đó đó, cho nên là không có ý sát là không sao hết nha. Đó, còn bây giờ ví dụ như ra đường nó tức người đó rồi, giống như ở đâu mấy tháng trước hay là năm trước gì đó, ở đâu ở Nha Trang ấy, quý vị, Nha Trang hay ở đâu đó, Bình Thuận hay Phan Thiết gì đó thì chẳng quên rồi, không biết thì có coi thấy qua đưa ra cái clip á, có người tức người kia quá lấy xe mà ô tô ra lái tông người đó chết, đó là gì? Nếu người đó thọ ngũ giới là phạm rồi. Vì vậy thứ nhất là mình biết đối tượng là người rồi, mình cũng có biết đó là người rồi, đúng không? Đó, đối tượng là người, mình biết đó là người là hai yếu tố. Thứ ba gì? Có tâm giết rồi. Thứ tư là khởi phương tiện. Khởi phương tiện là gì? Để lái xe để tông người ta chết. À, thứ năm là gì? Tông người ta chết thiệt là mạng người ta mất. Đủ 5 yếu tố kết tội không thể sám hối. Như vậy nếu người đó thọ cư sĩ thì ưu bà tắc ưu là mất giới rồi đó, không thể sám hối. À, vậy bây giờ không thể sám hối là thế nào thì đại sư Ngu Ích giải thích cho chúng ta thế nào là không thể sám hối. Không thể sám hối là thế nào, bây giờ chúng ta nghe nha. Bất khả hối giả, tức là không thể sám hối là khi mới thọ được giới ưu bà tắc á, lúc sau khi nói xong tam quy thì liền đắc được vô tác kế thể. Đấy, thiên nhân đã giải thích rồi đúng không? Bây giờ tiếp tục. Kim phạm sát nhân với tội này, phạm cái tội giết người này, à, phạm cái tội đã phạm tội giết người, tắc thất vô tác giới thể, à, thì liền mất đi cái vô tác giới thể. Cái mất cái này thì chưa có tính gì, cũng chưa có nghiêm trọng lắm đúng không, cái kia mất thì thôi đúng không, nhưng mà không phải, đằng sau còn mấy cái điều kiện đằng sau. Mất cái này là tu hành đã rất khó rồi, à, là không giữ giới được, không còn được giới nữa, không không còn được hàng bự vô tác nữa. Nhưng mà đằng sau nói nè, đằng sau nói là mới quan trọng. Bất phục thành ưu bà tắc, à, không có thể trở lại thành một vị ưu bà tắc nữa, tức là quý vị không được công nhận là thành ưu bà tắc nữa. Cố bất khả tác pháp sám hối giả, à, cho nên không thể thực hành cái pháp sám hối, tác pháp sám hối không được luôn. À, đây là vậy. Còn đại sư Ngu Ích còn nói tiếp, ký bất khả hối đã không thể sám hối, tắc vĩnh khí Phật hải biên ngoại danh vi biên tội, à, đã không có thể sám hối thì hay là mà vĩnh viễn, chữ vĩnh này là vĩnh viễn, khí là bỏ bỏ ở ngoài, chữ ngoại là ngoài cái bờ, biên là bờ bờ biển của Phật pháp, gọi là biên tội. À, tội này rất nặng quý vị không, mãi mãi bỏ ngoài biển của Phật pháp thì gọi biên tội. Tiếp tục nói, bất khả cánh thọ ngũ giới, tức là không thể được được thọ lại ngũ giới nữa, vì không được thọ ngũ giới nữa, mất rồi, hết rồi. Diệt bất đắc thọ nhất nhật nhất dạ bát quan trai giới, là cũng không có được thọ một ngày một đêm bát quan trai giới, bát quan trai giới một ngày một đêm cũng không được luôn. À, diệt bất đắc thọ sa di giới cũng không được thọ giới sa di xuất gia, không được cặp tỳ kheo giới, cho đến không có được thọ giới tỳ kheo, nếu mình cư sĩ tỳ kheo ni cũng không được, xích tha ma na hay là sa di ni cũng không được. Diệt bất đắc thọ Bồ Tát đại giới, cũng không có được thọ giới đại giới của Bồ Tát. Đấy, quý vị thấy như vậy là gì? Tội này rất nặng. Ở đây chúng ta cũng nên giải thích một chút xíu là biên tội là gì, đúng không? Đây phạm vào cái tội này gọi là biên tội. Tức là ở trong giới người cư sĩ sẵn thì đang nói là có năm giới, thì trong đó bốn giới, thì trong đó có bốn tình huống là giới trọng. Giới trọng nhất là giết người, phá thai và tợ thai. Thế giới trọng thứ hai của người cư sĩ đó là gì? Là đại trộm cắp. Chúng ta sẽ học phần sau. Trộm cắp thế nào? Hồi đó là năm quan tiền, năm tiền ở Ma Kiệt Đà, ở đất nước Ma Kiệt Đà. Rồi thứ ba là gì? Phạm tà dâm. Tà dâm đây là tà dâm thế nào? Chúng ta sẽ học rõ ràng. Nó có tình huống tà dâm nhẹ, tình huống tà dâm nặng. Rồi tình huống thứ tư đó là đại vọng ngữ. Thì bốn tình huống này, thật ra bốn giới này nó thông hết cho đến đến cả giới tỳ kheo ni luôn. Chỉ có hàng xuất gia là đổi bất tà dâm thành bất dâm dục thôi, không được dâm dục thôi. Đó, thì như vậy bốn giới này nó thông hết như vậy, và khi phạm vào đó thì tất cả các chúng đó, tức là bảy chúng, từ chúng tại gia là ưu bà tắc ưu bà di, tức là nam cư sĩ và nữ cư sĩ, cho đến xuất gia sa di tỳ kheo sa di ni thức samana và tỳ kheo ni, nếu phạm giới trọng này đều là biên tội cả. Nếu phạm vào những điều đó đều phạm vào biên tội. Biên tội là gì? Là không thể sám hối, tức là không thể thông qua các pháp tác pháp hối được để nó hết tội được, để nó để mà hết tội, để mà được trở lại thanh tịnh như cũ không được. Mà cái này không thể không sám hối, mà còn gì, mãi mãi bị bỏ ngoài biển thực pháp. Ở đây mãi mãi là nói trong đời này, đời này coi như dục hết đó, gọi là biên tội. Biên tội là cái tội bỏ bên ngoài bờ biển của Phật pháp, tức là Phật pháp giống như cái biển lớn vậy đó, mà bây giờ quý vị không thể nào bước vô được đó. Đó. Cho anh cũng Đại sư Quýt nói rất rõ là gì, không thể thọ lại ngũ giới nữa, cũng không được thọ giới bát quan trai nữa, cũng không được thọ giới sa di Bồ Tát tỳ kheo, đối với Bồ Tỳ kheo thì không được đó. Nhưng mà ở đây đây là đúng theo Phật pháp tiểu thừa là vậy. Tất nhiên chúng ta học đại thừa đằng sau còn có mở nữa, đằng sau Đại sư ít có mở ra cho đại thừa, chúng ta tu đại thừa vẫn còn còn cái lối đằng sau. Cho nên ai đó lỡ phạm những giới này từ từ nghe tiếp nha. Rồi với lại không, tuy là không thể sám hối, nhưng nếu mà quý vị không sám hối là đọa. Nếu sám hối tu hành thì không đọa ba đường ác, ba cái tội này. Tại sao gọi là bỏ ngoài bờ của biển của Phật pháp? Tại vì nói chung là nếu theo Phật giáo tiểu thừa, Phật giáo năm truyền vân, thì giới thanh văn đó thì coi như là con đường tu hành mình đời này chấm dứt tại đây, tại vì không thể đắc quả giải thoát ngay trong đời này. Ý là nói vậy đó, ý là không thể đắc quả giải thoát ngay trong đời này, cho nên không có cho đi xuất gia, không có làm gì được hết. Cho nên quý vị thấy chỉ cần phạm cái đó là xong, coi như tiêu hết đó. Cho nên là điều này rất là nguy hiểm đó, chúng ta phải nghe cho rõ nha đó. Cho nên là phải học kỹ điều này. Về không thể sám hối là lúc mới thọ giới ưu bà tắc thiết xong tam quy liền đắc vô tác giới thể, nhưng nay phạm tội giết người này thì mất đi vô tác giới thể, không trở lại thành ưu bà tắc được, nên không thể thực hành pháp sám hối. Đã không thể sám hối mà vĩnh viễn bị bỏ ở bên ngoài bờ biển của Phật pháp gọi là biên tội. Quý vị nghe nói biên tội là nặng. Và quý vị thấy không thể thọ lại ngũ giới, cũng không được thọ một ngày một đêm bát quan trai giới, cũng không được thọ giới sa di cho đến giới tỳ kheo, cũng không được thọ đại giới Bồ Tát. Quý vị thấy, cho nên ở đây ấy, có nhiều người á, nhiều khi ở cư sĩ phạm mất tiêu rồi, phạm giới này rồi, cho hàng phạm giới trọng như thế rồi mà đi xuất gia. Vậy thì xuất gia người ta không biết, quý vị, người ta không biết. Thật ra người ta đâu biết đâu, hành đạo học giới luật không biết. Cho nên là trong xuất gia có một cái già nạn có hỏi là ông có phạm biên tội hay không, hoặc là cô có phạm biên tội hay chưa, hay không, mình đâu biết là mình nói tôi cứ chưa phạm đó, cũng trả lời như vậy được qua. Nhưng mà không đắc giới, mà thậm chí ở trong tăng đoàn như vậy tội rất lớn, gọi là tội tặc trụ, giặc ở trong sống ở trong tăng đoàn, trong ni đoàn, nên tội rất lớn. Vì vậy nếu người tại gia cho dù đã phạm như này thì không được đi xuất gia nha. Quý vị nhớ nè, đã phạm bốn giới trọng là không được đi xuất gia. Cho nên là phải biết rõ điều đó. Ở đây tuy nhiên mà đó là theo Phật pháp tiểu thừa, còn Phật pháp đại thừa thì thoáng hơn. Tại vì tu thì có nhiều khi có thể mở ra cho con đường. Ở đây Đại Sư Ích, vì bộ này chắc là Đại Sư Ích mở thêm cho đại thừa, chúng ta nghe thử coi theo đại thừa thì thế nào. Khi còn nếu mà đã thành văn là thôi rồi đó, hết rồi đó. Quý vị qua mà hỏi các vị sư Nam truyền là thôi rồi đó, thôi đừng đi xuất gia, đừng làm gì, thôi nghỉ đi. Không có thọ bát quan trai giới, không làm gì hết á. Nhưng mà pháp đại thừa thì từ bi á, cho nên mở ra. Nhưng mà đây quý vị nên nhớ đây là đại thừa. Đấy, bây giờ coi Đại Sư Ích mở ra cho chúng ta anh nêu theo đại thừa như thế nào. Di đắc y đại thừa pháp tu thủ tướng sám. Tức là di là chỉ được, đắc là được, chỉ được nương vào pháp đại thừa. Có là pháp đại thừa đi được nha. Pháp đại thừa vậy mới hay cứu cánh là chứ. Tu thủ tướng sám, đây tu thủ tướng sám. Thủ tướng sám là như thế nào? Quý vị có thể lạy Phật, quý vị có thể lạy các phương pháp sám như chim sắp sáng, hay là hồng danh bửu sám, hay là bao nhiêu sám á, danh hiệu Đức Phật này bao nhiêu đó, những cái phương pháp đó gọi là thủ tướng sám. Sám hối theo hình tướng gọi là thủ tướng. Mình cứ lạy Phật, con có nhiều tội lỗi quá, lạy đến bao nhiêu đó. Thì tu như vậy đến khi nào tội nó hết. Ở đây Đại Sư Ích có đưa ra tiêu chuẩn. Thật ra cái này cũng nói trong cung kinh luận đại thừa chứ không phải Đại Sư Ích tự nói. Kiến hảo tướng dĩ, thấy được cái tướng hảo rồi, tướng tốt rồi. Phương hứa thọ Bồ Tát giới, thì mới có được được thọ giới Bồ Tát. Như vậy ở đây chúng ta cần phải làm rõ như vậy. Tu thủ tướng sám, ví dụ như bây giờ chúng ta tu tịnh độ, chúng ta chỉ chuyên lạy Đức Phật A Di Đà thôi, đúng không? Chúng ta còn nếu mà có người thì tu Địa Tạng Chim Sắp Sám, cũng do Đại Sư Ích giới thiệu, cũng là kinh điển, hoặc là Đại Sư Pháp Sư Định Hoàng có giới thiệu, vân vân, dùng các phương pháp đều được. Nên, tất nhiên Đại Bi Sám rồi vân vân, những phương pháp đó đều được. Nhưng khi nào hết tội, khi nào thấy được hảo tướng. Hảo tướng là tướng lành, tướng tốt. Thế nào là hảo tướng thì trong này Đại Sư Ngộ Ích không giải thích, nhưng mà ở trong các bộ luận khác, trong các phần khác thì có giải thích. Hảo tướng là thấy tướng lành. Ví dụ như quý vị có thể thấy là Đức Phật tới xoa đầu, hoặc là Đức Phật phóng quang, phóng những anh tướng lành đó, có thể thấy trong lúc thủ tướng sám, hoặc là có thể thấy trong mơ, trong giấc ngủ á. Trong ngủ mà giống như trong định nha, tự nhiên quý vị bữa đó tự nhiên cái thấy Phật tới, phóng ánh sáng hào quang vân vân, tướng lành. Như vậy thì chứng tỏ cái tội đó, tội phạm giới đó nó đã tiêu diệt. Và lúc đó Đại Sư Ngộ Ích nói là gì? Bây giờ thì có thể thọ Bồ Tát giới. Cho nên là đấy nha, phải tới điều kiện đó. Và cái thọ thật ra thủ tướng sám này không dễ quý vị. Cho nên những ai á, mà chúng ta may mắn chúng ta học được Bát Truyền á, học được đại thừa á, thì có phương pháp. Còn bên tiểu thừa là thôi rồi đó, là không có cho phép, không cho được cái gì nữa hết đó quý vị, không được gì nữa hết, là thôi dừng lại tới đây thôi hết nha, đời này khỏi tu. Nhưng mà bên Phật pháp đại thừa có phương pháp, cho nên là phương pháp đại thừa giống như thuyên thuốc tốt lành. Tuy nhiên cái đây thì Đại Sư ít mở ra, mà Thiền Trang thấy Đại Sư ít mở ra còn rộng hơn nữa, không chỉ họ Bồ Tát giới. Cái này họ Bồ Tát giới là đúng rồi đó, nhưng mà đoạn sau này thì Đại Sư ít nói thêm như thế này nữa. Diệt hứa thọ, trùng họ cụ giới, thập giới, bát giới, cập ngũ giới đẳng. Tức là cũng phép thọ lại cái giới cụ túc, là giới cụ túc là giới tỳ kheo đó. Thập giới là 10 giới sa di. Bát giới là gì? Là giới tám qua giới bát con trai, và ngũ giới vân vân, là cho thọ hết. Tức là được được này thì cho thọ hết. Đây cái chỗ này ấy, thì chỗ này thì Thiền Trang thì nghĩ là đây theo Phật pháp đại thừa. Không biết tại sao thì cái này đạo sư Ngô Ích nói mình nói theo, nhưng mà có nhiều người cũng không đồng tình chỗ này. Đó, tức là nếu mà mình phải phân cho rõ ràng, tức là một bên là tiểu thừa, bên đại thừa, giới thanh văn, ví dụ như hạ bên tại vì Phật pháp Trung Quốc với Phật pháp Việt Nam mình, Phật đặc biệt Phật pháp Trung Quốc là Phật pháp đại thừa thôi. Còn Phật giáo Việt Nam mình là giữa tiểu thừa với nguyên thủy đó, Phật giáo nguyên thủy á, Phật giáo Theravada đó, Theravada với lại Phật giáo của mình nó lẫn lộn với chung với nhau, cho nên nếu mình đưa ra cái điều này chắc bên đó họ không chịu, tức là bên đó họ không có chấp nhận điều này. Cho nên Thiền Trang nghĩ là cái này bên đại thừa được, cái bên bên kia không được. Cho anh em đây là chúng ta phải hiểu. Nhưng mà nếu mà trong đại thừa rõ ràng là quý vị được thọ là giới đó. Được thọ là giới khi đạt được thủ tướng sám mà có tướng lành, tướng hạ tướng xuất hiện rồi thì được. Nhưng mà thọ đạt được cái đó cũng khó lắm người, phải tha thiết sám hối lắm á, sám hối mấy năm trời á, có khi có tùy tùy năng lực của mỗi người sám hối mà có thể đạt được. Nhưng mà có phương pháp, nhưng mà về khỏi lại các giới kia thì khi không biết cái này đại sư Ngữ Ích nói thì chúng ta cũng không biết, tại vì không có biết thế nào tại sao. Nhưng mà quý vị nên nhớ những cái pháp này thì trong giới thanh văn á, mà giới tỳ kheo rồi á, mà phạm giới những giới này thì không có bao giờ được rồi, biên tội rồi thôi, đời này không có được thọ là tỳ kheo đâu. Quý vị nên nhớ như vậy. Đừng có nghĩ là dễ rồi cái thọ rồi tôi phạm như vậy có đường rồi, hôm nay học được giới luật tới đây tôi thấy có đường rồi, rồi cứ tôi cứ thế mà phạm rồi tôi thủ tướng sám. Vừa cái tâm niệm như thế rồi quý vị sẽ không bao giờ được hảo tướng nữa, mãi mãi trong đời này sẽ không có, vì quý vị khinh thường giới luật. Cho nên ở đây á, Thiền Trang nói theo quan điểm của Thiền Trang đây, đại sư ít nói như vậy, nhưng mà theo quan điểm của Thiền Trang thì thủ tướng sám sau khi được hảo tướng có thể thọ giới Bồ Tát được, còn giới hàng thanh văn thì không thọ được, thì Trang nghĩ là không thọ được, là không được thọ đó. Đó là Thiền Trang nghĩ thì đó là theo Thiền Trang nha, quý vị có thể so sánh, tại vì cái đây là mình học thì Thiền Trang theo nguyên tắc nghiêm túc hơn của bên Theda Veda, tức là bên Phật giáo Nam Triều, thì Thiền Trang nghĩ không được, chỉ được thọ Bồ Tát giới đồng ý đó, còn mà các giới kia thì không biết. Thiền Trang không biết, nhưng mà Thiền Trang không 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 đồng tình chỗ này, nên là mình có cái cách nhìn khác với đại sư Ngô Ích. Tất nhiên cũng không phải mỗi Thiền Trang nhìn vậy đâu, cũng có người khác nhìn nhận như vậy, thì chúng ta cứ tạm chấp nhận nha. Đó thì đây cũng có căn cứ, sau này quý vị cũng có thể đưa ra điều kiện để mà tự ấy đó, đại sư Ngô Ích nói như vậy thì chắc các cũng được đúng không ạ? Nhưng mà như vậy hơi dễ đó. Nhưng mà thật ra ở trong bộ luận đều nói là thủ tướng tha xám này mà thấy được hảo tướng á, cũng rất khó, thấy được tướng lành rất khó. Nhĩ thời phá giới chi tội, tuy do thủ tướng xám diệt, tức là lúc đó cái tội của phá giới đó tuy là do cái pháp sám hối của mình là thủ tướng xám đó, nó đã diệt rồi, bất đọa tam đồ, tức là không rớt vào tam đồ, không có rơi vào tam đồ, tức là không rớt vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Quý vị thấy được hảo tướng rồi, không rớt vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh vì cái tội phá giới nữa, hết rồi, diệt được tội rồi. Nhưng mà sao ở đây có ti thì phải có nhiên nữa không, nhiên là nhiên này, nhưng nhiên kỳ thế gian tánh tội, nhưng tại tại là tồn tại đó, nhưng mà cái tội tánh tội của thế gian á vẫn còn nha quý vị, chứ nhưng đó là vẫn vẫn còn vẫn tại đó, nhưng tại đó vẫn còn. Cho nên là vẫn còn tội chứ không phải tội, là tánh tội của thế gian. Cho nên ở đây á, mình phải hiểu có hai tội, một cái tội là tội phạm giới và một cái tội là tánh tội. Chút nữa chúng ta sẽ nói thế nào là tội phạm giới, thế nào là tánh tội. Cố chí nhân duyên hội ngộ chí thời, cho nên đến khi mà gặp cái nhân duyên mà nó hội ngộ, tức là gặp gỡ lại đó. Chữ này là chữ nhưng chứ, nhưng mà sao thì chẳng biết nhẫn nha. Nhưng Nhưng tu thù thường túc trái à, nhưng mà vẫn vẫn phải trả nợ cái tức là trả lại, tôi giống như là bây giờ trả nợ hay trả lại đó à, quý vị thôi đền nợ, đền trả lại cái nợ cũ à, tức là quý vị giết người ta cái tội đó không hết, sau này gặp nhân viên người ta giết lại đó à, cái tội đó không hết, trừ nhập niết bàn, trừ khi quý vị nhập niết bàn rồi đời đó quý vị chứng quả nhập niết bàn không gặp người ta nữa, hoặc là đời sau đó người ta chưa kịp giết lại quý vị đúng không à, thì quý vị nhập niết bàn rồi, hoặc sanh Tây Phương hoặc là quý vị sanh về Tây Phương Cực Lạc à, nải năng thoát chi bất thọ báo nhĩ à, cho thì mới có thể gì thoát được cái báo của, chịu cái báo cái quả báo của cái tội đó à, bất khả khả bất giới hồ à, có thể mà không có cẩn thận hay sao, chữ giới này có nhiều nghĩa lắm, có không đề phòng cẩn thận hay là chừa bỏ khuyên răn hay sao, thôi thì trang trọng chọn nghĩa là cẩn thận, cho nên không thể vì vậy không thể chẳng không cẩn thận hay sao, thì xin đọc là trang trang phân tích cái ví dụ này nha. Chỉ được nương theo pháp đại thừa tu thủ tướng sám, khi thấy được tướng lành rồi mới được thọ giới Bồ Tát, cũng cho phép thọ lại giới cựu túc, thập giới, bát giới, ngũ giới vân vân, lúc đó tội phá giới tuy nhờ thủ tướng sám mà diệt, không bị đọa tam đồ tức là ba đường ác, nhưng tánh tội của thế gian ấy vẫn còn, nên khi đến nhân duyên hội ngộ vẫn phải đền trả nợ cũ, trừ khi nhập niết bàn hoặc vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thì mới có thể thoát được tội đó không bị đền trả, vì vậy không thể chẳng cẩn thận sao à, có thể không, chẳng cẩn thận sao, có thể chứ mà không thể, cho thể chẳng cẩn thận sao. Ở đây nói gì, bây giờ có hai tội, một là tánh tội, hai là giá tội. Giá tội là tội giới đưa ra, còn đưa ra với quý vị giới đúng không, quý vị phạm theo giới đó thì gọi là cái tội phạm giới, thì cái tội phạm giới cho dù quý vị có phạm cỡ nào nữa sám hối nó vẫn hệt, ví dụ như đây là phạm nên dối không thể sám hối, mà quý vị sám hối thủ tướng nó cũng hết hết tội, không phải đọa vào tâm tâm đồ, giống như trong giới tỳ kheo á, quý vị thấy hàng tỳ kheo chúng tôi đó thọ giới tỳ kheo anh lãnh trên người, nếu mà bình thường á là cái giá tội rất nhiều, bởi vì có đến thấu thiên tội đó, mà tội nhẹ nhất á thì đọa địa ngục bằng tầng trời tứ thiên vương, tuổi thọ bằng tầng trời tứ thiên vương, còn tội nặng nhất á thì chúng tôi phải đọa địa ngục bằng tuổi thọ của tầng trời tha hóa tự tại tầng trời thứ sáu. Thì như vậy theo đây á thì mà hồi xưa mình học như vậy mình nghe nó mình sợ quá đi, phạm cái tội rất nhỏ, ví dụ như chỉ là đột kiết la thôi, bứt một cái lá cây thôi à, hoặc là gì cuốc một cái cỏ thôi, hoặc là đào một cái hố đất thôi đó, mà cái tội đó nó đã là mang với cái tội gọi là đọa địa ngục thời gian bằng trời tứ thiên vương là ít nhất à, đó là nhẹ nhẹ đó, hình như cái đào đào hố đất với lại bất ngã cây nó cũng tùy cái, có cái lúc nó đến thiên thứ tư lần cũng nặng lắm, nó là đọa địa ngục bằng tầng trời giả ma lận chứ không phải giỡn đâu đó, như vậy rất là nặng, nhưng mà sau khi chúng tôi học rồi chúng tôi nghĩ là à cũng dễ mà sám hối nó hết tội được, có cách sám hối những tội đó đều sám hối hết, cho nên cái đó là giá tội thì sám hối hết được, nhưng có một thứ tội không hết, tội đó là gì, tội đó là tánh tội thế gian, đó là gọi là nhân quả đó. Nhân quả là gì, quý vị giết người cho dù quý vị có Phật ra đời hay không có Phật ra đời, cho dù quý vị là đệ tử Phật hay không đệ tử Phật, quý vị có thọ giới hay không thọ giới thì cái đó vẫn là tội giết người, đó vẫn là tánh tội, tánh tội đó không diệt, quý vị nhớ nha, không diệt, vì không diệt cho nên khi nào đó quý vị giết người A đúng không đó, thì đợi đến đời nào đó gặp lại hoặc là người ta đầu thai lại gặp lại quý vị, người ta giết lại ráng chịu, khi nhân duyên hội ngộ thì không tránh được, cho nên trong kinh Đại tập mới nói là giả sử kinh bá kiếp sở tác nghiệp bất vong, nhân duyên hội ngộ thời quả báo hoàn tự thọ. Tức là giả sử qua ngàn kiếp, cả trăm ngàn kiếp á, tội đã tạo không mất, nghiệp đã tạo không mất, khi nhân duyên hội ngộ thì quả báo vẫn phải chịu, vẫn phải trả lại quả xưa. Quý vị giết một mạng người là nợ một mạng người, đời sau quý vị gặp lại tự nhiên họ giết lại thôi. Cho nên có nhiều cái đó gọi là tánh tội nó không diệt, nhớ nha, sám hối cỡ nào cũng không diệt tánh tội được hết á, không có bao giờ diệt được. Cho nên cái nhiều khi mình ra đường á, tại sao bị người ta tông chết, vì sao? Vì đó là đời xưa quý vị tông người ta chết á, thì bây giờ người ta tông mình chết thôi, lại thôi què, cái tội đó nó đó. Hoặc là gì, quý vị giết, có thể tông người A chết, cái người A nó không phải nó chuyển nó biến, tại vì trong cái nhân quả nó không phải hẳn là người A sẽ tông lại quý vị đâu, mà đời sau, đời này hoặc đời sau lại có một người B nào đó tông lại quý vị chết, nó trả qua vòng qua như thế. Cái đó là gì, cái tánh tội đó nó không diệt, nhớ vậy. Cho nên đừng có nghĩ ý mình làm đó. Cho nên tánh tội không có diệt nha, cho không chỉ giới sát sanh đâu, các giới kia cũng vậy. Cho nên vì vậy chỉ cần nhân quả thôi là mình đã không dám phạm giới rồi, huống thôi chi. Còn tội của Phật chế ra thì Phật rất từ bi đúng không, chỉ sám hối thì hết đó. Cái giá tội đó là cái giới, cái tội của giới á, là đưa ra thêm đó, đưa thêm một cái tội nữa là hai tội đó, thì cái tội đó sám hối là hết, không sao cả. Quý vị sám hối có phạm tội nặng nhất sám hối cũng không có, cũng không sao, cũng hết, có thể không đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh như điều đó. Cho nên thọ giới có lợi chứ quý vị ha, cái tội nặng cũng sám hối được mà tội nhẹ cũng sám hối được hết, nhưng mà quý vị ngăn thêm quý vị cái tánh tội không hết đó. Nhưng mà đại sư Ngũ Ích có nói trừ khi quý vị nhập niết bàn, quý vị chứng quả rồi a la hán trở lên đúng không, quý vị nhập niết bàn thì trốn mất tiêu, chúng sanh nó không đòi được đó. Và cho nên là nhập niết bàn hoặc là gì, vãng sanh tây phương cực lạc, mình về tây phương cực lạc là hết duyên rồi, chúng sanh đâu có duyên để tới đó rồi đòi nữa. Họ mà có lên tây phương cực lạc không đâu đòi mình đâu, đúng không quý vị? Đấy, cho nên Đức Phật cũng thể hiện đó, trong đời ngài á, Đức Phật Thích Ca đó quý vị ha, ngài cũng thể hiện trả mấy nợ đó, nợ nào có cái nạn là bị cái kim nó đâm đó, rồi có nạn gì bị phỉ báng, hai cái nạn cô chiên già với mỗi cô nữa đó, hai nạn bị phỉ báng, rồi cái nạn ăn lúa mạch, ăn lúa của ngựa đó quý vị đó, rồi nạn nhức đầu đó, rồi nạn đau cái xương sống lưng đó. Quý Phật Phật thị hiện những nạn đó là gì, thị hiện thôi, tức là khi đến nhân gian thật ra Phật có 10 đại tự tại rồi, Phật thị hiện lại cho chúng sanh thấy thôi, chứ còn thật ra Phật có thể tránh được, quý vị nên nhớ, tránh được không có vấn đề nhé. Cho nên đã nhập niết bàn thì không sao, hoặc là sáng thanh tây phương lạc, cho nên chúng ta ráng vãng thanh tây phương lạc đi. Tội đời mình á, từ vô lượng kiếp giờ tạo nhiều lắm rồi quý vị ơi, quý vị tánh tội đó đầy luôn, quý vị sám hối cỡ nào cũng không hết đâu, nó còn đó đó, không có hết đâu. Cho nên á, lo đo mà về tây phương lạc đi, hoặc là chứng quả a la hán thì nhập niết bàn đúng không, chứng quả bồ tát đi né, còn không á thì sao, đời sau quý vị phải trả đó, vẫn phải trả, khi nhân duyên đủ là trả. Quý vị nghĩ coi, từ nhỏ giờ có ai không sát sanh, quý vị có nhỏ giờ có ai không sát sanh không đó, có ăn thịt con này ăn thịt con kia chưa, có giết có đạp con này con kia chết chưa, đập bao nhiêu con muỗi rồi, đập bao nhiêu con kiến rồi, đập bao nhiêu con ruồi rồi, vân vân đó. Cái tội đó đó nó là tánh tội đó, cho dù quý vị không phạm giới chăng nữa, nó tánh tội đó nó không có diệt đâu. Đời này mình đang có duyên mà mình làm người, có chúng sanh nó không có phước nên nó không đợi được đó thôi. Đời sau mà nó mà mạnh lên nó làm người á, hoặc là nó làm một con mãnh thú nào mạnh mạnh cái gặp nó hại lại mình thôi à. Cho nên là gì, trong sanh tử luân hồi mê một đời á, tạo nghiệp bao nhiêu á, rồi sau này mình không thoát ra khổ lắm, cho nên ráng thoát ra đó. Quý vị hiểu chưa? Như vậy bây giờ phải hiểu rõ ràng nha, tánh tội và giá tội. Cho nên học tới đây có nên thọ giới không quý vị đó, nên đúng không, thọ giới mình sám hối hết mà, có phương pháp sám hết á, đằng sau có phương pháp sám hối để mà diệt tội, ngay cả tội bất khả hối bất khả sám ở đây mà vì thủ tướng Sám còn diệt được mà. Nhưng có điều khó hơn thôi quý vị, trong thủ tướng Sám nói rất khó, không dễ dàng để mà dễ được cái tướng lành đâu. Quý vị phải tha thiết sám hối lắm á, quý vị sám hối mới thấy được Phật tới xoa đầu, hoặc là Phật tới phóng ánh sáng, hoặc là thấy tướng lành là Phật tới vân vân, Phật phóng hào quang vân vân, đó là những tướng lành. À, giống như quý vị có thể sám hối thường á, quý vị tu và tốt á, tự nhiên quý vị thấy những tướng lành đấy. Tướng lành là tức là nghiệp mình nó tiêu rồi đó, nó mới chị, nó không có ngăn che mình nữa đó. Cho nên những người khi nghiệp nhẹ nhẹ rồi bắt đầu thấy những tướng lành, mình tu tốt rồi thấy tướng lành. Còn người tu bao nhiêu năm nói tôi sao con không thấy tướng lành vậy trơn, không thấy Phật, không thấy gì, không thấy cái một cảm ứng gì hết trơn. Nó là nói thật quý vị tu không đắc lực, nghiệp quý vị nó không có giải được, cho nên không có tướng lành. Đó. Cái gì tu mà tốt đó là sẽ có tướng lành, phải có những cảm ứng Phật Bồ Tát đó, cảm ứng của Phật Bồ Tát mà rõ ràng, mà gọi là hiển ứng cho quý vị, đó gọi là tướng lành. À, rõ ràng mình thấy luôn đó, đó thì tướng lành, thì tội quý vị đã tiêu diệt nữa nha. À, tội phá giới, tội gì đó hết. Cho nên là vậy, phải hiểu, mình học ở đây mình hiểu rất rõ, mình phân tích rất rõ như vậy. Cho nên ở đây mình phải cố gắng nha, đừng để phạm giới, tốt nhất là đừng phạm, mà phạm rồi thì vẫn có phương pháp, cho dù là tội nặng đấy. Đại sư Ngũ Ích nói vậy. Chuyện thân chỉ có một điều là chuyện thân nghĩ là nếu mà người nào phạm giới thì theo chiếu theo này thì thôi đi, chúng ta nhân nhượng một chút là cũng dễ dàng một chút. Ai đã phạm thủ tướng sám được, có thể thọ giới bát quan trai cho đến giới tà gia, là giới ngũ giới lại, à, Bồ Tát giới được. Nhưng mà thì cha nghĩ là những người đó không nên mạo hiểm đi xuất gia lại, trừ khi quý vị phải chiêm sát luôn tướng, hỏi thử ngài Địa Tạng coi là con đi được đi xuất gia không, chứ còn không nhiều khi đi xuất gia theo đúng thanh văn rồi người ta không cho, không cho rồi khi phạm. Với lại những cái trường hợp này nó rất là khó, mình không biết là phạm nó nặng hay nhẹ, sám hối hay không sám hối được, thì mình phải cần đó hỏi những bậc gọi là thiện tri thức giỏi giới luật. Mà thời nay kiếm người họ giống như là để mà thiền đi thức giỏi đến lục á, khó lắm, ít có người lắm, thậm chí có người thông được giới xuất gia không thông giáo tề gia cũng không biết. Đó. Đó là người có người không biết, nhìn thế thôi bảo là luật sư tiên, luật sư đâu vân vân của một cái chỗ nào đó, nhưng nhiều khi họ không, cũng không học hết, cũng không biết. Cho nên là chúng ta phải căn cứ vào đây thì chúng ta thấy như vậy đó, thì chúng ta cũng phải, nếu không biết nữa chúng ta nên hỏi, các quý vị có thể dùng phương pháp chiêm sát đó, kinh chiêm sát á, việc kiểm tra. Nên Thiền Trang nghĩ là như thế là tốt, được chưa? Đó, đó. Còn Thiền Trang nghĩ là nếu mà không ấy mình cứ theo Nam Truyền đi, không không, không cho phép đó. Thời xuất gia đó, cho nên ở đây cần biết như thế. À, chỉ được nương theo pháp Đại Thừa tu khổ tướng sám, khi thấy được tướng lành rồi mới được thọ giới Bồ Tát, cũng cho phép thọ lại giới cụ túc, thập giới, bát giới, ngũ giới vân vân. Lúc đó tội phá giới tuy nhờ thủ tướng sám mà diệt, không bị đọa tam đồ ba trần ác, nhưng tánh tội của thế gian ấy vẫn còn, nên khi đến nhân duyên hội ngộ vẫn phải đền trả nợ cũ, trừ khi nhập niết bàn hoặc vãng sanh Tây Phương Lạc thì mới có thể thoát được tội đó không bị đền trả. Vậy vì vậy có thể chẳng cẩn thận sao, cho nên là mình có thể không cẩn thận sao, đúng không? Cái quý vị không cẩn thận là ráng chịu nha, tội nặng ở đây, cho nên phải cẩn thận. Rồi bây giờ chúng ta đi vào phần kinh tăng tiếp theo. Như vậy đầu tiên quý vị đã hiểu rõ đúng không ạ? Thế nào là tội nặng không thể sám hối, và nếu mà làm nặng đớ phạm sám hối như thế nào? Có rồi đúng không? Học từ đầu biết từ đó đúng không? Rất quan trọng. Và thế nào để tánh tội, thế nào giá tội, quý vị hiểu rồi. Thế nào là tội thế gian, tánh tội và tội gọi là tội giới. Cho nên Phật không có ép mình đâu. Phật không có đưa thêm mình một cái điều gì đó. Phật rất là từ bi, Phật đưa ra là để gì? Ngăn ngừa. Mà ngăn thì gì? Ngăn thì ngày có mở cho mình, còn cái thế gian cái nhân quả thì phải chịu thôi, đó Phật không có gánh cho mình được, ai làm nấy chịu thôi. Cho nên là Phật không có gánh được, chứ Phật gánh được Phật gánh luôn cho mình rồi, cái tội đó diệt được chắc Phật cũng diệt giùm rồi, không được. Cho nên trong tam năng tam bất năng mới nói là Phật tri vô lượng vô biên, gọi là gì, nghiệp của chúng sanh bất đó, nhưng mà bất mà nhân á, nhưng không thể diệt được định nghiệp đó, của chúng sanh đâu. Cho nên là quý vị hiểu được Phật từ bi lắm, nhưng mà Phật cũng giúp được. Rồi đoạn tiếp theo đây là lời của Phật nói: phục hữu tam chủng đoạt nhân mạng, lại có ba cái kiểu đoạt mạng người. À, bây giờ lại có một cách chia khác ba kiểu khiến cho người ta chết đó. Nhất giả dụng nội sắc. À, thứ nhất đó là dùng nội sắc. À, nội sắc thế nào đằng sau con giải thích. Nhị giả dụng phi nội sắc, thứ hai là dùng phi nội sắc. Tam giả dụng nội phi nội sắc. À, thứ ba là dùng nội và phi nội sắc, dùng cả hai, một cái là dùng một cái là nội sắc, cái thứ hai là dùng phi nội sắc, thứ ba là dùng cả hai. Rồi nội sắc giả, thế nào là nội sắc đó? Nội sắc là gì? Ưu bà tắc dụng thủ đã tha. À, tức là gì? Người cư sĩ ưu bà tắc á, người nam cư sĩ đó, dùng tay để mà đánh họ người ta, đánh người khác đó, đó là gọi là dùng sắc. Dùng sắc là dùng tay chân mình đó. Nhược nhược dụng túc. À, nhược đây là như như cái dùng chân, cặp dư thân phần và những cái thân phần khác của trên thân, đó là dùng chay chay chân cùi chỏ gì cũng được, dùng đầu húc người ta cũng được, đó đó là dùng nội sắc đó. Anh quý hiểu không ạ? Nội sắc là dùng chính cái thân thể của mình đó. À, thôi nói chung là tóm lại vậy đó. Tác như thị niệm là cái tâm mình á, nghĩ như thế này: linh bỉ nhân tử khiến cho cái người đó vì vậy mà chết. À, tức là mình làm những cái động tác đó, mình nghĩ là tôi phải làm như vậy cho mong cho khiến cho họ chết đi. À, đánh cho họ khiến cho họ chết. À, đó. Thì cái đó gọi là nội sắc. Bỉ nhân tử giả. À, cái người đó, chữ bỉ là người đó, chữ nhân là bởi vì điều đó mà họ chết. À, tức là do mình đánh, mình thúc cùi chỏ, mình làm gì đó, mình húc đầu vân vân, mình đạp, mình đá gì đó vân vân đó, thì cái đó là nội sắc mà mình muốn người ta chết. Rồi bây giờ thì người như vậy là có ý tưởng đúng không, có tâm. À, đối tượng đó là người rồi, mình cũng ra tay rồi mà, và mình cũng có ý muốn người ta chết và người ta cũng chết thiệt, thì sao? Thị phạm bất khả hối tội. À, vậy hay là thì phạm mà có tội không thể sám hối. Đấy, vì thấy không, đó là đủ năm điều kiện rồi, cái đối tượng là người. À, mình biết đó là người. À, và sao mình có tâm giết hại. À, điều thứ ba, điều thứ tư là gì? Mình đã khởi phương tiện chưa? Có, dùng tay chân thì đó, thân phần nào đó, tức là gì, dùng gì trên tay chân trên cơ thể người mình đánh họ, đập họ vân vân, đó là những cái đạp vân vân, đó húc đầu vân vân, những cái chuyện như thế, hoặc là răng, dùng răng cắn họ vân vân, đó những cái cách đó thì đều là gì, gọi là nội sắc, và mình mong cho họ chết. Trời, cuối cùng mà người ta chết, đủ năm duyên rồi. À, năm duyên rồi, cho nên là thì phạm tội không thể sám hối thôi. Đó, rõ ràng mà, đó năm duyên, đúng năm duyên, đủ năm điều kiện. Nhược bất tức tử. À, nếu mà không có chết liền, tức là người ta không có chết ngay, người tức đó lúc đó. Hậu nhân thị tử, nhưng mà sau đó rồi cũng vì cái việc vết thương đó, vì cái việc đánh đó, vì cái gì đó của mình đó, cuối cùng họ cũng chết. À, thì sao, có phạm giới không quý vị? Diệt phạm bất khả hối, cũng phạm không thể sám hối thôi, chứ không phải nói tôi đánh một hồi rồi họ chưa chết không sao, họ về nhà họ vân vân, họ bệnh mấy tháng sau họ chết, nhưng vẫn là do mình đánh họ chết, cho nên là tội, vẫn là tội không sám hối thôi, chứ không phải là nói đánh rồi, người ta đánh rồi hồi đó chưa chết không sao, về không phạm giới, không có đó. Cho nên là vẫn phạm thôi nha. Đấy, quý vị phải hiểu điều này, vẫn phạm thôi, giới mà giới trọng không thể sám hối. Nhược bất tức tử. À, nếu mà không có chết liền, không chết ngày lúc đó, không chết. Hậu bất nhân tử, sau đó cũng không có vì đó mà chết, ta là họ về họ bị bệnh bệnh thôi, không có chết. Thị trung tội khả hối à, là cái tội bậc trung có thể sám hối, nhẹ hơn bậc à. Tức là có ba bậc: bậc thượng, bậc trung và bậc hạ, thì ở đây xếp vào tội bậc bậc trung. Bậc trung thì chưa mất giới à, và có thể sám hối được, thì nhớ nha. Cho nên chưa chết, người ta chưa chết là được đó, đó cho nên là ở đây cần cần phải biết là như vậy. Như vậy ở đây tạm dịch như thế này: lại có ba kiểu đoạt mạng người, một là dùng nội sắc, hai là dùng phi nội sắc, ba là dùng nội phi nội sắc. Về nội sắc là Ưu Bà Tắc dùng tay đánh đập người khác, hoặc là dùng chân cho đến các bộ phận khác của cơ thể, với ý như thế này: khiến họ vì vậy mà chết, người đó bởi thế mà chết, thì phạm tội không thể sám hối. Nếu người đó chưa chết liền nhưng về sau bởi vậy mà chết thì cũng phạm tội không thể sám hối. Nếu không chết liền và về sau cũng không vì vậy mà chết thì đó là phạm tội bậc trung có thể sám hối. Như vậy quý vị thấy dễ hơn nữa không? Đó, đừng có, miễn người ta đừng chết là được, đúng không? Thì bây giờ giảm xuống bậc, đó là nó trong năm duyên thì có một cái duyên cuối cùng không đủ. Duyên cuối cùng đó là duyên gì? Duyên người ta chưa có dứt mạng à, chưa có hết mạng, thì như vậy hạ xuống cấp xuống, không thể là từ bậc thượng không thể sám hối thì bây giờ hạ xuống bậc trung có thể sám hối đó. Cho nên là giới luật của Phật rất rõ ràng, và sám hối như thế nào thì sau này chúng ta có học ở đằng sau à, chúng ta tiếp tục học kinh văn. Rồi bây giờ đó là mới nội sắc à, bây giờ phi nội sắc là thế nào? Dụng phi nội sắc giả, tức là sử dụng cái không phải về dùng, không phải là phi, không phải là nội sắc á, phi là chẳng phải á, chẳng phải là nội sắc là gì? Nhược nhân dĩ mộc à, nếu mà người dùng mộc, mộc là gỗ quý vị à, ngõa, ngõa đây là có thể là những cái đồ mà làm bằng đất à, ví dụ như ngói hay là gạch đó, vân vân, đây những cái viên ngói, viên gạch vậy đó. Tại vì ở đây chúng ta tạm dùng ngói, gạch gì cũng được đó. Dùng gỗ, dùng ngói đi, thạch là đá, đá, đao là con dao à, tiểu lý phiêu đao đó, là tiểu lý phi con dao mà là làm cho con dao nó bay á, gọi là đao, đao là dao. Rồi tiếp theo là sáo, sáo này là con giá, cái giáo á quý vị, cái dụng cụ mà hồi xưa chiến tranh nó có dài dài rồi nó đầu nó nhọn á, đâm người ta được á, nó là giáo. Giáo thì ở đây là sáo. Cung tiễn là cung tên đó, dùng cung tên bắn họ là dùng cái, những cái vật này đấy. Bạch lạp đoạn à, bạch lạp đoạn, đoạn là cái khúc, khúc cây, khúc của cây á, thì gọi là mộc đoạn. Còn đây bạch lạp đó, bạch lạp á là cái hợp kim mà làm bằng à, cái bạch lạp là cái hợp kim pha chì với thiết à, để chì với thiết, như vậy nó là hợp kim chì với thiết. Rồi à, tiếp theo là duyên à, duyên tích đoạn thì duyên á có nghĩa là chì, còn thiết, tích á, là thiết, nói chung là hợp kim. Ví dụ chúng ta quý vị lấy một cái ống sắt à, một ống sắt nào đó quý vị đánh người ta à, cũng được. Hoặc là quý vị dùng một cái ống sắt chẳng biết ống sắt gì, ống inox, ống gì đó hợp kim, miễn là cái ống một cái khúc nó cày vậy đó, quý vị đánh người ta thì cái này gọi là phi nội sắc à, tức là cái phi nội sắc mà như vậy, hay là còn gọi là ngoại sắc đó, quý vị dùng những cái vật chất bên ngoài cơ thể mình đó à, còn ở trên là dùng chính cơ thể mình. Rồi gì đây, tiếp theo là gì à, tới đâu rồi đây, duyên thiết à, duyên tích, duyên tích đoạn, đoạn đoạn tức là cái khúc cây, khúc khúc hợp kim bằng mình hiểu như vậy đi, khúc hợp kim đi ha, còn kim loại gì cũng được. Rồi diêu trịch bỉ nhân à, chữ diêu có nghĩa là gì? Diêu là từ xa, trịch là ném à, có ném họ từ từ xa à, và có thể là ném họ từ xa à, chứ không phải là gửi tới gần à, ném người đó, ném từ xa, ném người đó. Tác như thị niệm, tác như thị niệm tức là các thị niệm tức là nghĩ như vậy. Linh bị nhân tử khiến cho cái người đó vì để vậy mà chết. Đó là thành quý vị giống như quý vị cầm một cái khúc cây, cầm một cái viên gạch, cầm một cái khúc ngói, gần cái miếng ngói, cầm một con dao, cầm một cái dựng giáo rồi phóng vào người ta, hoặc là cầm cái khúc cây ném vào người ta, vân vân, từ xa ném vô, hoặc là lấy mũi tên cung tên nó bắn vào họ, vân vân, cho đến cầm những cái khúc cây hợp kim, ví dụ như quý vị thấy có cái khúc gỗ, cái cây như cái cán cuốc bạn làm bằng bằng sắt hợp kim không rỉ gì đó, mới cầm họ ném họ từ xa, và trong đầu nghĩ là tôi muốn cho họ chết đó, làm như vậy. Quý vị nghĩ vậy, và như vậy thì đó là yếu tố đầy đủ rồi. Bây giờ còn thêm cái yếu tố nữa, bỉ nhân tử giả, cái người đó vì vậy mà chết, phạm bất khả hối tội thì cũng phạm cái tội không thể sám hối. Cái này này dễ hiểu đúng không? Đủ 5 duyên rồi. Duyên thứ nhất là gì? Người, đối tượng là người. Mình nghĩ đó là người, chính xác rồi. Mình tưởng đó là người rồi, đúng rồi. Và thứ ba là có tâm giết hại, có rồi, muốn người ta chết mà. Rồi thứ tư là gì? Khởi phương tiện, khởi chưa? Khởi rồi. Đó, ném, cầm cái này ném nè, cái kia phóng lao, bắn cung, bây giờ là bắn súng nữa. Đó, đó cũng vậy á. Có như thế là điều điều phạm hết rồi. Và cuối cùng điều thứ năm là người ta chết. Đúng rồi, đủ năm điệp duyên là phạm tội thôi, không thể sám hối. Nhược bất tức tử, tức là nếu mà không có chết liền, hậu nhân thị tử về sau cũng bởi vì vậy mà chết. Việc phạm bất khả hối tội cũng là phạm cái tội không thể sám hối, thì giống như trên đúng không ạ? Nhược bất tức tử, nếu không chết liền, hậu bất nhân tử và về sau cũng không có vì vậy mà chết. Thì trung tội khả hối, đó là tội bậc trung có thể sám hối. Như vậy là quý vị thấy rõ ràng giống như trên, chúng ta học qua một lần nữa thì chúng ta quen rồi đúng không ạ? Về dùng phi nội sắc, là nếu có người dùng gỗ, ngói, đá, dao, giáo, cung tên, khúc hợp kim bằng chì thiết vân vân, ném người đó từ xa với ý niệm rằng khiến họ vì đó mà chết, người đó bởi vậy mà chết thì phạm tội không thể sám hối. Nếu người đó chưa chết liền nhưng về sau bởi vậy mà chết thì cũng phạm tội không thể sám hối. Nếu không chết liền và về sau cũng không vì vậy mà chết thì đó là bậc tội nè, bậc trung có thể sám hối. Thì điều này thì chúng ta dễ hiểu đúng không ạ? Không khó cái gì. Bây giờ Thiện Trang đưa ra một tình huống, quý vị thử nghĩ coi có phạm tội nặng hay không, hay là tội trước bậc trung. Rồi bây giờ quý vị cũng vậy, tức là quý vị cũng ghét người đó, tức người đó quá. Bây giờ mà quý vị cũng cầm một cái con dao, và quý vị sẵn đang sắc rào cái gì đó, tức quá phóng cho người ta một phát đâm trúng. Người ta bây giờ người ta về, người ta chưa chết liền, người ta đưa người ta đi bệnh viện cấp cứu rồi xong về, thời gian sau thì cái vết thương đó nó nhiễm trùng chết. Như vậy có phải phạm tội không thể sám hối rồi đúng không ạ? Rõ ràng. Nhưng bây giờ giả sử không phải như vậy, về sau cái người ta cũng đi bệnh viện rồi, rồi cái về cái bác sĩ cho họ uống thuốc, họ do họ gì đó thuốc đó nó thế nào đó, nó khiến cho họ bị sốc thuốc chết. Vậy quý vị có phạm tội lại là không thể sám hối không, hay là tội bậc trung? Vậy à nha, đó tức là cuối cùng người ta cũng chết. Nếu mà người ta chết vì sốc thuốc, và vì người ta uống thuốc thì đó cũng sốc thuốc chết, chứ cái nguyên nhân chính là sốc thuốc mà chết, chứ không phải nguyên nhân chính là mình vết thương đó nó khiến cho người ta chết. Vậy thì không phải tội bậc thượng không thể sám hối, mà chỉ là bậc trung thôi. Đó, quý vị hiểu không ạ? Chứ không phải là mình xác định tội rất rõ ràng nha, nguyên nhân nào nó gây ra. Đó thì quý vị biết rồi, đó là dùng dùng phi nội sắc, phi nội sắc để mà tạ tội. Rồi bây giờ chúng ta còn một trường hợp nữa, dùng nội phi nội sắc. Dụng nội phi nội sắc giả, tức là về dùng nội và phi nội sắc, dùng cả hai đó. Nhược dĩ thủ trốc, à, nếu mà dùng tay để mà cầm, à, quý vị trốc mà cầm á, quý vị cầm là cầm gì đây? À, mộc là cầm cái miếng khúc gỗ, cầm cái gỗ đó. À, ngõa tức là gạch hay ngói, thạch là cái đá, cái cầm hòn đá chẳng hạn đó. Rồi đao là con dao, rồi tiếp tục sáo, sáo tức là cái giáo, rồi cung tiễn tức là cung tên, bây giờ có súng ống nữa đúng không, rồi tiếp tục là bạch lạp đoạn, bạch lạp đoạn là giống như nãy rồi thầy đang nói rồi, cái khúc bằng hợp kim nè, rồi cũng tương tự viên tích đoạn cũng là khúc hợp kim đó. Tức là bằng bằng sắt hoặc là những loại inox bằng gì đó vân vân, à, hoặc là bây giờ có cái hộp cái ống nhựa đúng không, bây giờ người ta đánh đánh nhau người ta hay cầm cái ống nhựa ống nước á, cầm ống nước đánh người ta đó, à, cũng có những cái khúc tệ như thế. Mộc đoạn tức là cái khúc gỗ, đã tha bây giờ đánh họ, tức là đây khác ở trên là gì, ở trên là ném từ xa ném họ. À, còn đây là đánh trực tiếp luôn, cầm tay vừa cầm tay vừa cầm 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 vô đánh trực tiếp, cái kia ném từ xa thôi đó, cho nên bắn súng á là nó từ xa đúng không, còn đây á, là đánh trực tiếp luôn, giáp tá cà luôn, đánh luôn là cầm tay mà đánh thẳng luôn được, cho nên gọi là dùng vừa nội sắc và phi nội sắc. À, nội sắc tức là dùng thân thể mình, còn phi nội sắc là dùng những cái vật ngoài thân thể mình, thì đây dùng cả hai, vừa dùng tay cầm mấy cái vật này đánh họ. Tác như thị niệm tức là nghĩ trong đầu nghĩ như thế này, linh bỉ nhân tử khiến cho cái người đó đó vì vậy mà chết, tức là mình đánh nó có ý muốn họ chết chứ không phải đánh không không, đánh không có ý muốn họ chết thì nó không có tội này thiếu một viên. Bỉ nhân tử giả cái người đó vì vậy mà chết, vì đó mà chết thì tội bất khả hối, đó là tội không thể sám hối, đó rõ ràng rồi đúng không, ở đây không có gì mà sai hết đó. Chính xác 100% rồi. Nhược bất tức tử, nếu mà không có chết liền, à, bây giờ có trường hợp không chết liền nhưng mà sao hậu nhân thị tử, nhưng về sau họ cũng vì cái vết thương đó, vì cái vì mà đánh đó vân vân, cuối cùng họ cũng chết, thì cũng vậy thôi, diệt phạm bất khả hối cũng là phạm tội không thể sám hối. Nhược bất tức tử, nếu mà không chết liền, hậu bất nhân tử mà sau đó thì cũng không có vì đó mà chết, thì trung tội khả hối, thì là tội bậc trung có thể sám hối. Thì điều này giống như trên, chúng ta chỉ cần học qua một trường hợp thôi thì chúng ta có thể hiểu được đúng không ạ? Thì quý vị thấy rõ ràng nha. Đã. Như thì Trang sẽ đọc lại, đoạn này cũng dễ hiểu thôi. Về nội phi nội sắc là nếu dùng tay cầm gỗ ngói dao giáo cung tên khúc hợp kim bằng chì thiết khúc gỗ vân vân mà đánh người khác khác với ý niệm khiến họ vì vậy mà chết, người đó bởi vậy mà chết thì là tội không thể sám hối nếu người đó chưa chết liền, nhưng về sau bởi vì vậy mà chết thì cũng phạm tội không thể sám hối. Nếu không chết liền và về sau cũng không vì vậy mà chết thì đó là tội bậc trung có thể sám hối. Đấy thì rõ ràng đúng không quý vị? Chúng ta học rất rõ ràng, đâu có gì khó đâu đúng không? Thật ra mà nãy giờ cái tội này nặng nhất cho nên Phật đưa lên trước để chúng sanh cẩn thận, chúng ta hãy cẩn thận chứ không mà Phật vừa đưa ra, còn cái chỗ mà giết súc sanh là nó nhẹ hơn, cho nên là để đằng sau. Rồi bây giờ Đại sư Ngũ Ích có chú giải cho chúng ta, chú thích cho chúng ta ở đây. Chữ này không đậm, tức là chữ của Đại sư Ngũ Ích. Thử tam chủng diệt giai sát pháp. À, ba cái loại này, ba kiểu này á, cũng đều là gì? Là cách để mình giết chúng sanh, giết hại mà thôi, giết người thôi. À, cách thôi, khác nhau thôi. Thật ra là cũng như là giết người thôi mà. Sở vị hưng phương tiện giả, đó gọi là được gọi là gì, hưng khởi phương tiện, đó là mình lập đó, đó là hưng khởi phương tiện. Thủ túc thân phần, Thị phàm tình chi sở chấp thọ cố danh nội sắc, tức là tay chân hoặc là những cái bộ phận trên cơ thể đều là những cái điều bình thường mà mình có thể điều khiển mà sử dụng được đó. Thì đó gọi là nội sắc, có nghĩa là những cái mà mình luôn luôn có, mình cái điều khiển bình thường ai cũng có, ai cũng sở hữu được, ai cũng có thể điều khiển được. Thì tay chân hay là những bộ phận cơ thể mình thì cái đó là gì? Đó là gọi là nội sắc. À, mộc ngọa thạch đẳng, tức là gỗ hoặc là ngói hay là gạch hay là đá vân vân. Thị phàm tình sở bất chấp thọ, tức là những cái điều mà bình thường không có thể là có, không có nào là sử dụng được đó. À, không có cầm được sẵn đó. Danh phi nội sắc thì gọi là phi nội sắc. Hữu sứ diệt danh ngoại sắc, có nơi á, tức là có chỗ bộ lục khác á, cũng có khi nói là cũng gọi là ngoại sắc. Thì phi nội sắc hay là ngoại sắc cũng giống nhau thôi, tức là vật chất ở bên ngoài cơ thể mình. Dụng bỉ nội sắc, tróc bỉ ngoại sắc. À, cố vi xong dụng nội phi nội sắc giả. À, dùng cái nội sắc đó để mà cầm cái ngoại sắc ấy. Cho nên gọi là dùng cả hai nội sắc và phi nội sắc. Thì cái đó là quý vị rõ ràng đúng không? Cái trường hợp thứ ba đó, tức là lấy cái nội sắc mình để mình cầm cái ngoại sắc, tức là lấy những cái thể trên phần của cơ thể mình để mình cầm những cái phần không phải cơ thể mình, tức là cậy gậy, gậy rồi vân vân đó. Thì cái đó là mình dùng cả hai rồi thôi. Nhân thử phương tiện nhi tử, bởi vì cái phương tiện này, tức là cách thức này đó mà chết. Bất luận tức tử hậu tử, kết tổng thị toại kỳ sát tâm, không kể là chết liền hay sau đó mới chết, đều là thỏa mãn được cái gì, theo cái tâm ý giết đó. Cố tùng tiền nhân đoạn mạng chi thời, kết thành bất khả hối tội. Cho nên từ khi mà lúc mà cái người kia dứt mạng sống đó thì kết thành cái tội không thể sám hối, tức là người ta vừa chết tắt hơi cái là xong, là quý vị phạm tội không thể sám hối cho dù thế nào không biết. Hả? Quý vị hiểu mà. À, bây giờ mình ra tay giết người ta, nhưng mà giờ người ta chưa có chết thì không, chưa có phạm tội nặng, nhưng mà khi người ta vừa tắt hơi thở đó, chết thật sự chết, thì là xong, là bị tội không thể sám hối. Giả sử người ta chết giả, người ta chưa chết hẳn sau đó quý vị mới người ta sống lại thì không, vẫn chưa đúng không? Đó, đó là ba kiểu trên này, thì Trang xin đọc lại. Ba kiểu trên đều là cách thức giết được gọi là khởi phương tiện. Tay chân các bộ phận của cơ thể là thứ mà thường tình có thể điều khiển sử dụng nên gọi là nội sắc. Gỗ ngói đá vân vân là những thứ mà không không thường sử dụng gọi là phi nội sắc, có nơi cũng gọi là ngoại sắc. Dùng nội sắc đó để cầm ngoại sắc ấy nên là dùng cả nội và phi nội sắc. Đó, tức là một dùng cả hai, bởi do phương tiện đó mà người kia chết, không kể là chết liền hay về sau mới chết, đều là đạt được tâm giết hại đó. Nên từ lúc mà mạng của người kia chết, mạng của người kia dứt là kết thành tội không thể sám hối. Vậy thì điều này thì rõ ràng, không cũng không có khó gì, văn từ nhiều chủ yếu để nhắc lại cho quý vị nhớ thôi, không khó gì. Chúng ta sang tiếp tục một luận tiếp theo của đại sư Ngộ Ích, nghe nói tiếp. Hậu bất nhân tử, tức là về sau cũng không có vì đó mà chết. Tắc đản hữu hân sát phương tiện chí tội, tức là nếu người sau về sau họ cũng không có vì đó mà chết, thì chỉ là có cái gì, có cái tội gọi là hưng khởi phương tiện giết hại mà thôi. À, đó là mình có làm thôi. Vị toại bỉ chi sát tâm, chữ vị là chưa, toại là thỏa lòng, là đạt được, đạt đến, cũng chưa đạt đến được cái tâm giết hại đó. Cố giới thể thượng vị tăng thất, đó là cho nên giới thể vẫn, chữ thượng là vẫn giống như pháp thượng ưng xã hảo phi pháp á, thì chữ thượng này là còn á, vẫn còn, cho nên giới thể vẫn còn chưa, chư vị là chưa, chưa có từng bị mất, đó là chưa bị mất vì chưa phạm tội nặng cho nên chưa mất. Do khả ân cần hối trừ, cho nên vẫn có thể, có thể còn gì, do đó có thể vẫn ân cần sám hối mà trừ đi cái tội đó. Danh vi trung khả hối tội giả, gọi là cái tội bậc trung có thể sám hối. Đó là thế này, về sau người kia không vì đó mà chết thì chỉ có tội hưng khởi phương tiện sát, chưa đạt được tâm sát đó nên giới thể vẫn còn chưa mất, do đó có thể ân cần sám hối trừ tội, gọi là tội bậc trung có thể sám hối. Như vậy quý vị học nãy giờ quý vị có thấy khó không ạ? Giới luật hơi khó đúng không ạ? Thì Thiền Trang nghĩ là cái phần giới luật thì nó có nhiều chi tiết, cái môn nào cũng vậy thôi. Thật ra tịnh độ hay là thiền hay bất cứ môn nào mới đầu vô cũng khó vì nó có nhiều thuật ngữ chuyên ngành. Tức là những cái danh từ như chúng ta học tự nhiên có tội không thể sám hối, rồi tội có bất có thể sám hối, rồi tội bậc thượng, tội bậc trung, rồi nội sắc, rồi phi nội sắc, ngoại sắc vân vân, thì khiến cho mọi người nghe nó ngán. Đấy, nhưng mà thật ra mình nghe ở đoạn trên, quý vị nghe cho kỹ, chỉ cần mình hiểu rõ thì mình có thể nắm được, mình có rõ ràng thì mình hành trì được. Ở đây chúng ta quan trọng nhất cái gì, đoạn này đó, đoạn vừa rồi á, là cái tội quan trọng nhất mà quý vị không thể sám hối, đó là gì? Cái tội nặng, nặng đó là giết người với đủ năm viên, năm viên thành tội. Năm viên là gì? Đó là chúng ta phải nhớ cho kỹ. Duy nhất đối tượng đó phải là người, nếu không phải người không tính, không phải người là chúng ta phải nhẹ rồi đó. Vì giết cái chư thọ quỷ thần là nhẹ hơn, giết súc sanh nhẹ hơn đó, không phải tội nặng, không thể, tội nặng nhất không có, rơi rơi xuống những tội sau. Thì sau này chúng ta sẽ học cái phân định đó, giết loài nào thì tội bậc nào. Rồi thứ hai là gì, mà mình phải biết chắc chắn đó là người, mình tưởng đó là người. Còn nếu mình nghi thì sau đó mình có phải có đưa ra quyết định, đằng sau có những cái ví dụ, Đức Phật có đưa ra những cái ví dụ. Như bây giờ mình không biết, ví dụ như quý vị lúc mà Thiền Trang đưa ra một trường hợp nha, ví dụ như bây giờ mình có tâm giết người thì rõ ràng mình biết người đó rõ ràng mà, thì đó rõ mình biết người đó, mình tức người đó mình mới giết người đó chứ bộ, chứ đâu phải không tức người đó đâu đúng không? Đó, cho nên là gì, có cái trường hợp đó, sau này có trường hợp thế này gọi là giết lầm người. Thế nên là thế này, ví dụ như quý vị cảm thấy tức ông chồng mình quá đúng không, bây giờ trong đời sống á, người ta có trường hợp là tức ông chồng quá, tức quá cho nên muốn giết ông chồng ngay. Thì ông chồng mới đi ra ngoài vì hai vợ chồng mới cãi nhau bị ông đánh bầm dập thế nào, tức quá nên xách dao đuổi theo ra, vô trong bếp vừa lấy con dao chạy ra, đưa một tình huống như vậy nha, thì rõ ràng là cái tâm muốn giết ổng rồi, là đủ cái trường hợp thứ ba có tâm sát đúng không. Trường hợp đối tượng là người cũng cũng là ổng là người rồi, và mình cũng nghĩ là người rồi, đúng rồi đúng không. Là rồi thứ tư nữa là gì, hưng khởi phương tiện, mình cũng đã hưng khởi phương tiện rồi, cầm dao đi đâm chết đúng không? Thứ năm là mình đâm người đó chết, thì tất nhiên mình ra mình do, nhưng mà do trời tối lúc đó mình đều thấy có người bước vào, vừa quay vô cái chỗ đoạn đó, mình nghĩ là ổng, mình nghĩ chắc chắn là ông chồng mình rồi đó chẳng hạn. Bây giờ người ta có trường hợp vậy, vậy lấy dao đâm một phát chết, nhưng mà đâm xong rồi mới thấy phát hiện ra đó không phải ông chồng mình, đó một người khác, họ đi vào vô tình thôi, Vậy thì lúc đó người kia chết như vậy, cái ở thế gian á, thì chắc chắn quý vị đi tù rồi, không nói gì hết đó, đó tội thế gian giết người cho điều thế nào cũng ấy. Nhưng mà vấn đề ở đây mình xét theo giới luật nhà Phật, như vậy người ấy có phạm tội vào bậc thượng không thể sám hối hay không? Đó quý vị coi coi cái bậc thượng này tức là không thể sám hối có phạm hay không. Đó, bây giờ chúng ta muốn biết phạm hay không thì chúng ta hãy coi đó là năm cái nhân. À, và trong đoạn vừa rồi Đức Phật đã nói rất rõ đúng không? Câu kinh văn nó rất rõ. Đó thì khi quý vị thấy đủ hay không? Đủ cái nhân, năm cái nhân duyên đó hay không? Đủ năm điều kiện hay không? Thứ nhất là người rồi đúng không? Ở trong mình đối tượng là người, rõ ràng mình đâm cái ông kia tuy không phải chồng mình nhưng cái ông đó, cái ông hàng xóm nhà hàng hay là người nào đó, rõ ràng mà là người. Mình biết đó là người đúng không? Đúng. Đúng không ạ? Hai trường hợp đủ rồi. Điều thứ ba là gì? Có ý giết, có ý giết không? Có ý giết. À. Rồi thứ tư là gì? Hận khởi phương tiện, có lấy dao ra đâm người ta. Rồi thứ năm chết, người đó chết, đúng không? Vậy có phạm tội không thể sám hối không? Không. Tại vì sao không? Ủa sẽ tới cũng là người nhưng mà cái người đó không phải là người mình muốn giết. Cái người đó là quý vị muốn giết cái ông chồng mình, không phải muốn giết cái người đó, do giết lầm. Cho nên cái đó nó rớt đi một cái duyên. À, trong trong đoạn vừa rồi quý vị nghe cái kỹ nha, bỉ nhân tức là người đó vì vậy mà chết, mình muốn cho người đó chết mà, muốn ông chồng mình chết mà, bây giờ đâu phải mình đâm. Cho nên là cái trường hợp này không phải phạm tội bất khả sám hối, tức là không thể sám hối vì ông chồng chưa chết. À, nhưng mà cái như vậy đâm người khác như vậy tội đó tự thế nào thì nó là rơi vào trường hợp khác, nó rơi vào trường hợp sau. À, như vậy nhưng mà không phải rơi vào trường hợp là tội nặng. Vì sao? Vì thật ra không muốn ông kia, muốn cái ông đó chết, đâu có muốn đâu. Chứ quý vị cũng ra tay nhưng mà không muốn người đó chết, cho nên chỉ kết tội đó là kết tội với ông chồng đó của mình thôi. Và kết tội ông chồng mình thì nó thiếu một duyên là cái duyên gì? Duyên của ông đó, ông chồng mình đoạn mạng. Cho nên tội đó không phải là tội thiếu một duyên nha, thật ra nó thiếu một duyên. À, duyên là ông chồng mình chưa chết đó, còn cái người kia do bị giết lầm, bị trúng nhầm gì mình thì nó lại thiếu duyên, mình không có ý, vì ngay từ đầu đã không có ý giết ông đó cho nên không phạm tội. Trời ơi, quý vị hiểu không ạ? À, cho nên giới luật của Phật hay hơn thế gian. Thế gian quý vị dù nhầm quý vị vẫn phải đi tù đúng không? Còn Phật không nói như vậy, Phật nói là không có ý không sao cả. Đó, cho nên là khác lắm quý vị. Đó, quý vị nghe quý vị hiểu được những điều như vậy thì đây là điều mà mình cần phải học. Tất nhiên chúng ta không nên làm như vậy, ra một người Phật tử không nên nổi nóng lên làm như vậy, cho dù thế nào cũng không làm, cho dù nghiệp lực có thể vợ chồng mà ăn gia trong quân, chứ không phải như Việt Nam bây giờ có nhiều trường hợp quý vị thấy có chồng mà giết vợ, vợ giết chồng rồi chặt xác ra vân vân, ghê lắm đó, phi tang là rất nhiều. Đó là gì? Vì vợ chồng bỏ ăn gia mà, ăn gia đời trước gặp nhau dân nhân duyên hội ngộ thời đó, tức là khi mà cái nhân duyên hội ngộ gặp nhau thì tự nhiên cái nghiệp ở trong a là giải thức nó bốc ra, nó điều khiển khiến cho hai người sống nhau thời gian họ quên mất, họ lý trí không có lý trí nữa, họ theo hành xử theo nghiệp. Cho nên là gì? Khi đó họ giết người này giết người kia, và quý vị biết tại sao họ chặt xác không quý vị? Nó là đời trước ha? Cái người đó là cái gì, như là con heo đó bị con gà đó nó giết, người này giết con gà chặt bầm xác ra đúng không, thì cái người kia bây giờ nó đầu thai con gà đó, bây giờ nó đủ phước rồi, nó đủ nhân duyên, nó đầu thai làm người, nó vô trong nhà đó đó, rồi nó bây giờ nó làm lại ông chồng đó. Thì đời trước đâu biết đâu, mê mờ mà vô làm ông chồng, rồi đến bây giờ nó giết lại, nó chặt xác lại đó. Cho nên là bây giờ thế giới này nó càng ngày càng loạn là vì sao, nó có những chuyện như vậy đó. Cho nên là quý vị thấy trong được vòng sanh tử luân hồi đáng sợ lắm, càng học học giới luật thì mình thấy nhân quả trong đó mình thấy sợ. Cho nên cái gì? Tánh tội là không có diệt nha, quan trọng là tánh tội là gì, cái tội giết chúng sanh không có diệt. Và học theo luân lý giáo lý của nhà Phật, giáo lý của nhà Phật thì quý vị nếu mà học những bộ luận về di thức đó, chia ra đó, về nhân quả là gì, có dị thời nhi thục À, dị thời tức là khác thời mà chính đó, có thể mình giết người ta, giết súc sanh đó ở đời này, nhưng mà có thể thời gian khác, trong đời khác, hoặc là trong cái thời gian khác của đời này, hoặc là thời kiếp khác vân vân, mới chín mùi cái quả đó, gọi là dị thời nhi thục. Rồi dị loại nhi thục là khác loại mà nó chín. Khác loại là chính là gì? Bây giờ hồi xưa quý vị giết mua có một con gà thôi, là ở cái đời đó là con gà. Nhưng mà bây giờ là gì? Nó có thể là trở thành người, cho nên nó giết lại là một mạng người. Đấy, nó khác nhau. À, cho nên nó cái quả nó chính bất ngờ như vậy đó. À, cho nên là nó biến đổi, mà gọi là biến dị nhi thục, nó biến đổi và cái tình huống nó cũng khác. Đấy, cái tình huống nó khác, gọi là biến dị nhi thục. À, hồi xưa là có thể giết là cùng dao giết, nhưng bây giờ nó có thể không dùng dao nó giết. Bây giờ nó có thể vô nhà quý vị, nó làm một đứa con, nó dùng thuốc độc nó giết quý vị để nó lấy tiền, vân vân đủ thứ đó. Hoặc nó đốt nhà đúng không, có đứa con đó, đốt nhà đó, cho cha mẹ chết vân vân đó. Những cái trường hợp như thế gọi là biến dị nhi thục, mà gọi là biến đổi gì, biến đổi khác đi mà nó chính. Cho nên Phật pháp á, học á, mình đừng nghĩ là nó cứ như vậy là nó như vậy, không phải đâu. Nó khác, nhân quả trong vòng luân hồi nó rắc nối, nó chuyển biến rất là khó lường. À, cho nên không thể nào lường được, cho nên nghiệp lực chúng sanh gọi là bất khả tư nghì, trong kinh Vô Lượng Thọ nói như vậy. Quý vị phải hiểu được điều đó thì quý vị mới sợ sanh tử luân hồi. Vì sao? Cái quả báo nó chính đó, nó đến lúc nào mình không hay. Đời này mình đâu biết đâu quý vị, không đâu biết lúc nào nó tới. Chính vì vậy người biết sợ sanh tử người ta sẽ cầu giải thoát. Đại sư ít nói, trừ khi quý vị nhập niết bàn chứng quả đi, chứng quả là hán mà nhập niết bàn đi, hoặc là quả thành văn viên giác đó là bích chi phật đó, hoặc là bồ tát đại thừa đó vân vân đó, mới là tu đến 10 đại tự tại, hoặc là vãng sanh tây phương. Mình vãng sanh tây phương lạc dễ hơn, cho nên từ đó mình hiểu được mình tu hành mà tại sao như vậy. Quý vị hãy học kỷ luật cũng rất là hay đúng không? Đây từ giới sát thì cha sinh sẵn mở ra đó, sau này mình cứ tưởng tượng như thế mình sẽ mở ra cái gì cho giới dâm. Đấy, thật ra ở trong đời này á, người ta hay phạm, dễ phạm nhất mà hai cái giới nặng á, mà hay phạm nhất là giới sát sanh và giới dâm. Tại vì sát sanh đây còn sau này nó còn có giới phá thai và tợ thai đó, trong đó như có phá thai á, quý vị có như phá thai thì rõ ràng là đúng không, thai á, thì quý vị nghe nhưng mà quý vị không hiểu, nhưng mà quý vị biết hết à, cái tự tưởng là phá thai là phải mấy tháng mới thai, không có, vừa thọ thai tức là gì, vừa mới thụ tinh xong là có thai rồi, là có rồi đúng không, là lúc đó là uống thuốc gì vô vân vân để khơi cho nó bay ra, nó không được nữa là cũng là phá thai rồi đó. Cho nên là gì, có nhiều người nghe như vậy rất là hoang mang, rồi xong rồi hỏi Hiền Trang, vậy con đã phá thai rồi mất giới rồi phải không? Thì Trang nói phải là hồi đó cô có biết không, cô biết là uống như thế là phá thai hay không? Không biết. À, tức là cái đó phải tính theo cái tâm nữa, tâm mình uống cái thuốc đó mình nghĩ là tránh thai, chứ mình không có ý uống nghĩ là mình giết cái thai đó, thì chưa chắc là quý vị phạm cái tội nặng đó. Cho nên phải luận theo lúc đó tình hình như thế nào đó, nó quý vị hiểu mà. Còn nếu như bây giờ quý vị học với luật biết rồi, uống thuốc cái thuốc đó là thuốc tránh thai mà nó khiến cho nó phá, coi như là phá thai, mà quý vị cố gắng uống tránh nữa, nó có cái thuốc gọi là gì đó, bây giờ nó có thuốc gì đó khẩn cấp gì đó vân vân, thì uống vô ra quý vị phạm rồi, đó thì quý vị biết rõ ràng. Cho nên là cái đó rõ ràng phải mình đã xét thêm nhiều tình huống đó thì mình mới mới chính xác được, mình đưa ra một cái kết kết luận chính xác đó. Đó là gì, tội giết người, còn gì tội dâm dục, cái hàng cái tội tà dâm. Thì tà dâm như thế nào đó, giống như nhiều người nghe xong hoang mang, thì phi thời phi xứ phi địa vân vân. Thật ra cái đây chúng ta học hết rồi quý vị sẽ biết, không phải phi thời phi xứ phi địa đó, phi thời phi xứ đúng không, phi đạo đúng không. Thì cái phi thời phi xứ phi đạo đó nó nằm ở bộ nào không quý vị, sau này chúng ta học nó không nằm ở trong bộ này. Thật ra là đó là nằm ở bên giới của Bồ Tát, không phải giới của thanh văn. Cho nên vì vậy có nhiều người thọ giới thanh văn không vợ hỏi Bồ Tát chưa hẳn đã phạm. Cho nên nó có nhiều cái mình lẫn lộn, gọi là bây giờ chúng ta học cái giới luật nó mang mang, nó không rõ ràng, Thế nên nhiều cái mình đem cái đợi Bồ Tát mình ép qua giới thanh văn, quý vị thọ ngũ giới, quý vị chưa thọ Bồ Tát giới mà quý vị thọ cái này cái kia nó phạm. Rồi có người thì kêu là gì, con phạm gì, ví dụ như là gì, có hôm trước có người hỏi thì Thầy Thiện Trang cũng khó trả lời, này tại vì khó giảng, nói về giới luật nó cũng hơi khó. Nó đó, giống như có người nói là gì, với vợ chồng của họ có hành dâm qua con đường gọi là đường miệng chẳng hạn đó, chẳng hạn và như vậy thì họ phạm gọi là phi đạo phải không, đúng không quý vị, phải phải như vậy không? Nhưng mà thật ra đó, cái đó đó cái chưa hẳn là phạm phi đạo, mà nó là đường miệng vẫn tính là một đường là đạo chứ không phải phi đạo. Cho nên là phạm đưa một trong ba đường đó là phạm, là nếu như vợ chồng chưa chắc như thế, nếu căn cứ theo giới luật thanh văn. Còn giới luật Bồ Tát thì chúng ta lại căn cứ sau nha. Đấy, cho nên nó có nhiều tình huống lắm. Vì vậy nếu quý vị không học giới, quý vị cứ nghĩ là cứ đem cái giới này áp vào cái giới kia, rồi cuối cùng mình không biết đường nào mình lầm, mình cứ nghĩ mình phạm. Và ở trong giới của nhà Phật đó, thì sau này mình học á, cái sách mà Thọ Khang Bảo Giám á, mà chúng ta thấy cái số ngày cử gọi là phi thời đó nó nhiều hơn trong cái bộ luật này. Chẳng hạn vì sao? Vì thật ra là tại vì ở bên Trung Quốc thì người ta thêm cái thần đạo làm gia vào nữa, cho nên nó nhiều ngày hơn. Còn thực tế trong giới Bồ Tát á, cái đó thuộc Bồ Tát giới á, thì nó là nhẹ hơn, nó ít hơn. Cho nên mình không học giới luật mình không biết được. Vì vậy quý vị phải học học thông suốt hết bộ này thì hơi dài, nhưng nếu chúng ta học hết rồi thì chúng ta mới trì giới mới đúng. Còn nếu không thì mình cứ hoang mang, nhiều khi không phạm thì mình lại cho mình phạm, nhiều khi mình phạm mà mình lại là nghĩ là mình không phạm. Đó là gì? Đó là mơ mơ màng màng, và chính người trì giới cũng không biết, người truyền giới cũng không biết. Cho nên là thời này là khó lắm. Chúng ta học hết bộ này thì chúng ta mới nắm được. Thiện Trang lúc trước, thật Thiện Trang nói quý vị, Thiện Trang lúc trước Thiện Trang cũng không có biết nhiều, Thiện Trang cũng có những chỗ thiếu sót, có nhiều người hỏi mình cũng ngưng ngỡ, nên tại vì mình không biết, không phân biệt được đâu là bên tiểu thừa, bên đại thừa giới á, giới thanh văn, giới Bồ Tát á, nên tại vì có những cái nó nhầm lẫn, lẫn tự qua lẫn lại. Nếu mà sau này thì coi kỹ hơn thì biết rõ ràng rồi đó. Cho nên là chưa nha, ai đó mà học bộ này chịu khó học cho hết rồi hãy kết luận, nó chưa vội vàng nè. Cho nên là có nhiều cái nó nhưng nó không có hẳn. Ví dụ như giới tà dâm, nhiều người cứ nói ô tà dâm thì chỉ có phạm với người nam thôi, người nam với người nữ thôi đúng không, nhưng mà bây giờ nó có cái hiện tượng gọi là rối loạn giới tính đó. Nó có thể người nam dâm dục với người nam đúng không, người nữ nam dâm dục, người nữ dâm dục với người nữ vân vân, cho đến những dụng cụ vân vân. Thật ra rồi cái gì nghĩ không phạm đó hả, thật ra không phải. Trong giới luật khi học tới giới tà dâm quý vị thấy những trường hợp đó phạm hết, vẫn phạm đó. Nhưng mà phạm mức độ nào thì năm nào, thật ra những cái trường hợp đó đều phạm nặng cả đó, không có phạm nhẹ đâu, phạm nặng bất khả hối bất khả sám hết. Cho nên phải biết đó. Và nhưng mà trong cái trường hợp phạm nào thì có thể nhẹ hơn trường hợp nào, thì có một số trường hợp đó thì chúng ta phải học chúng ta mới biết, còn nếu không học không biết được. Quý vị không thể tự mình suy đoán được, tự mình mò mẫn đoán ra không được. Giới luật khác với cái suy đoán của chúng ta. Cho nên là có những người không biết, viết lên mạng rồi giới không được cái này cái kia, đó là liều mạng. Thật sự là quý vị làm lung lạc chúng sanh mà thôi, càng người ta đạt mình hoang mang, khiến cho người ta hoang mang, mình không biết dẫn người ta không biết. Cho nên ai á, mà nếu chưa học qua giới luật đừng có vỗ ngực xưng tên. Tôi không biết rồi tôi cố gắng trì, thì tất nhiên mình trì nghiêm minh nhất là cách là gì, thôi đừng có phạm một chút xíu gì, giữ cho nó gắt nhất có thể thì là không phạm chắc chắn đúng không. Còn nếu quý vị mà mơ mơ rằng là giữa giữa đó, hoặc là người ta giữa giữa dần chừng á, thì không biết đường nào thì tốt nhất mình cũng không có biết đó. Mình giữ cho nghiêm đó, thì mới chính xác. Còn không nghiêm thì không có biết đường nào. Cho nên cách đầu tiên để trì giới là gì, hãy trì giới cho nghiêm đi. Đó, rồi sau khi mình học xong mình tới đâu mình biết rồi đó, thì có nhiều khi là phương tiện ra đúng không. Nhưng mà quý vị nhớ như như trong giới sát sanh này rõ ràng là gì, tánh tội không diệt. Cho dù quý vị phương tiện, quý vị như nói về nhà, ối vậy là bữa nay thầy Thiện Trang giảng là ối vậy giới với người nặng, mai mốt mình học giới sát sanh giết chúng sanh á, súc sanh á, nó không nặng, cho nên về làm thịt con gà liền đúng không. Quý vị làm thịt con gà bị tội không nặng, có thể sám hối mà. Nghe như vậy nhưng mà quý vị nhớ là tánh tội không diệt. Đó. Và thật ra quý vị phạm cái giới đó thì chư thần đã bỏ đi rồi. Cho dù quý vị chưa mất giới hoàn toàn nhưng phạm một giới gọi là khuyết giới thì chư thần là không hộ trì quý vị rồi. Cho nên khi nào quý vị phải khó, phải gì, phải sám hối đúng pháp. Đó. Mà mình chưa học phương pháp sám hối à, làm sao? Cho dù giết một con kiến hay giết một con gà chăng nữa cũng phạm tội và phải sám hối cho đúng pháp thì mới thanh tịnh trở lại, thì mới được hiệu quả. Cho nên phải học, mà quan trọng nhất cái gì, mình giới này là giới nặng nên là gì, và tánh tội là cho dù không thọ giới, giết một con gà giết một con kiến đều là một mạng và tương lai đều trả nợ, cho nên bình đẳng như nhau, đừng nghĩ con vật to với con vật nhỏ nó khác nhau. Cho nên quý vị nhớ như vậy nha. Khi nào ta chưa khỏi ra khỏi sanh tử luân hồi thì giết cho dù một sinh vật nhỏ cũng tội, cái tánh tội đó nó cũng tương đương với một sinh vật lớn. Vì sao? Vì cũng là một nợ mạng đã ghi rồi. Ghi ở đâu? Ghi vào A-lại gia thất rồi, ghi vào lòng luân hồi rồi. Cho nên người thật sự giữ giới đều phải sợ, kiên dè, cho dù một sinh vật rất nhỏ cũng không dám giết. Chứ không nên nói là tôi cứ thoải mái được giết, tôi thấy tội đó nó nhẹ, tôi có thể sám hối, tôi có thể giết. Đó là sai lầm. Quý vị nhớ không? Đó, cho nên học giới luật là phải học như thế. Thì Thiền Trang chia sẻ hôm nay chắc tạm dừng ở đây. Hẹn quý vị một cách một tuần, tức là tuần sau chúng ta không học, tuần sau nữa chúng ta sẽ học lại bộ này nữa. Thiền Trang sẽ đẩy nhanh tiến độ để mình học cho nó mau mau hết. Hết bộ này. Thật ra chúng ta chỉ cần học được ngũ giới là chúng ta đã có một nền tảng khá tốt rồi. Sau đó chúng ta học Bồ Tát giới. Đó. Thật ra cũng Bát Quan Trai giới nữa. Rồi sau đó Bồ Tát giới. Bồ Tát giới thì trong này học tới mấy bộ lần, cho nên nó có nhìn nhiều cái tổng quát được. Và từ đó mình mới trì, mới chính xác. Nếu không mình không học á, thì mình không biết đâu. Không biết đâu, nhiều khi mình luận đoán, nói lung tung lăng tan đó. Giống như hồi trước giờ thì chỗ mà sám hối đó, phạm tội là không thể sám hối, nhưng mà đại sư Ngũ Ích nói là mở ra là có thể y pháp đại thừa để sám hối mà có thể thọ lại. Thì cái cách đấy là đại sư Ngũ Ích, thì tất nhiên đấy là một cái cách của đại sư Ngũ Ích, nên chưa hẳn người ta đã chấp nhận hoàn toàn, nhưng mà dù sao đó là cũng gì, con đường mở ra cho những người đã lỡ phạm giới, đúng không ạ? Chúng ta có thể nương theo cách này, đại sư Ngũ Ích nói mình phải tin chứ, đúng không? Cho nên mình cũng không có thể có một con đường lối thoát cho mình. Thì đó là quý vị nên nói như vậy để cho những người phạm giới vẫn phải học. Không không học, không biết sám hối. Không biết sám hối thì sao? Không biết sám hối thì tội đó nó không diệt, thì từ ngày mốt đọa địa ngục, ngạ quỷ súc sanh đấy, đọa tam đồ đấy. Cho nên là gì? Sám hối thì hết tội phá giới. Nhưng tánh tội không diệt, còn cái nạn, nạn đó, cái nợ đó vẫn chưa có diệt. Đó. Và thật ra là giết chúng sanh là trong trong thập thiện nghiệp, thập thiện nghiệp mà chưa nói giới, cũng khiến cho tuổi thọ mình bị giảm, phước báo mình bị giảm, và đồng thời cũng khiến cho mình đọa vào tam đồ. Dù ít hay nhiều thì cái tội đó nó cũng gọi là tánh tội, cho nên không có thoát được, nó chỉ đỡ hơn thôi, chứ không nói là sám hối rồi không đọa tam đồ. Không đọa tam đồ là không đọa tam đồ vì cái tội phá giới hết, nhưng cái tội giết nó vẫn gây nhân đọa vào tam đồ để trả nợ. Tại sao? Quý vị giết chúng sanh thì chúng sanh, quý vị vô trong tam đồ, vô lại súc sanh cho chúng sanh nó giết lại chứ, cho nó dễ chứ. Đó là điều đương nhiên. Cho nên mình học, mình phải biết rõ ràng. Đừng có nhầm lẫn nha. Đừng có nhầm lẫn được cái học rồi mà cứ, mình cứ chăm chăm cái phần giới, mình quên mất cái tánh tội. Thì mình quên mất cái tánh tội thì mình tạo tội thoải mái. Điều đó là nguy hiểm vô cùng. Thì Thiền Trang xin chia sẻ tới đây. Hôm hẹn quý vị vào cách tuần, tức là tuần sau nữa chúng ta sẽ gặp lại. Dạ, A Di Đà Phật. Mời quý vị chúng ta cùng hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, phần đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật. Dạ, kính chào toàn thể quý vị. A Di Đà Phật.